Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần trên hai mạng xã hội YouTube và Facebook. Hôm nay là ngày 29 tháng 5, Thiện Trang tiếp tục chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta đang học ở phẩm thứ 17. Phẩm thứ 7, 17 này chúng ta đã học từ tuần trước từng buổi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học buổi thứ 2. Thì hôm trước có một số người hỏi, Thiện Trang hình như nhớ là trả lời ở trong bài vấn đáp hay là ở đây. Có người hỏi thì Thiện Trang giảng đến A Di Việt Trí Bồ Tát. Thì Thiện Trang có trả lời trực tiếp cho người đó rồi, nhưng mà quý vị đại chúng thì chưa nghe. Tức là A Di Việt Trí Bồ Tát, tức là chứng được tam bất thoái. Thì là địa vị nào? Có phải là sơ trụ Bồ Tát hay là bát địa Bồ Tát? Thì quý vị lưu ý là ở bữa trước thì đang nói, khi giảng ở trong bài giảng ở phẩm trước á, thì có từ là viên chứng tam bất thoái, thì Thiện Trang nói là tương đương với thất địa bát địa Bồ Tát. Chính thất xác là bát địa Bồ Tát, viên chứng tam bất thoái. Còn nếu mà chứng tam bất thoái thì gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát hay là A Bệ Bạc Trí Bồ Tát, thì tương đương với sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo của Kinh Hoa Nghiêm, tức là từ địa vị sơ trụ ra đi thì sẽ không còn thoái chuyển, là chứng được tam bất thoái. Thứ nhất là vị bất thoái, tức là địa vị tu hành từ đó trở đi không đọa lại, không rớt lại xuống địa vị nữa, mà từ sơ trụ cứ tiến lên. Thứ hai là hạnh bất thoái, tức là hạnh Bồ Tát không thối lại, trở lại thành tiểu thừa nữa. Và thứ ba là niệm bất thoái, tức là tâm tâm đều hướng về bát nhã hải, tức là về hướng về biển trí huệ của tự tánh của Như Lai. Thì đó, nhưng mà tại sao lại có sự khác biệt? Một bên là nó là chứng tam bất thoái, A Bệ Bạc Trí hay là A Di Việt Trí Bồ Tát là sơ trụ. Còn bên kia gọi là nó là bát địa Bồ Tát. Thì bát địa là viên chứng. Viên chứng là chứng một cách viên mãn. Còn sơ trụ mới bắt đầu chứng. Bắt đầu chứng có nghĩa là chứng được nhưng mà chưa viên mãn. Ví dụ quý vị chứng được sơ trụ rồi, quý vị có thể tu đến thất trụ, lục trụ, nhưng mà cuối cùng một hồi cũng bị thoái chuyển lại nhị trụ, tam trụ, cho nên không có chứng viên mãn, mà chỉ có điều rớt là rớt tới cái vị trí chỗ là sơ trụ thôi, không có rớt thấp hơn nữa. Tương tự có thể lên các địa vị khác cũng vậy, cứ lên rồi xuống, lên xuống, cho nên vẫn chưa có gọi là viên chứng. Rồi có thì chỉ có từ bát địa Bồ Tát trở lên gọi là bất động địa thì mới viên chứng thôi, tức là đối với ba cái bất thoái đó không còn thoái chuyển nữa, còn những cái kia vẫn có nhưng mà nó thoái chuyển trong cái khoảng nào đó thôi, lên xuống dao động. Đó là điều mà quý vị đọc kinh luận quý vị hay nghe và thường giảng quý vị nghe kỹ, thì quý vị có thể nghe Thiền Trang có truy tìm được thì trong hình như trong A Di Đà kinh xá xa cũng có mà không biết là thượng nhãn ở đâu, còn không thì quý vị tìm ở trong tập 111 kinh Kim Cang giảng ký mà bộ bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch đó. Tập 111 quý vị nghe từ phút khoảng 30 phút đến đến phút 40 mấy á, từ 30 đến 40 mấy á, thì hòa thượng giảng đó. Còn ở trong bộ gốc thì kinh Kim Cang giảng ký thì có 100 mấy chục tập thôi, mà bộ đó người ta dịch người ta cắt ra này nó nối tới nối lui cho nên nó thành ra 200 mấy tập, nhưng mà 200 mấy tập cho nên Thiện Trang cũng tra thì cũng chưa biết cái đoạn đó nằm ở tập chính xác là tập nào, nhưng mà bữa vô tình nghe được. Đó là trả lời câu hỏi. Thì hiện nay chúng ta biết là chúng ta đang ở thời kỳ gọi là đang học kinh Vô Lượng Thọ ha, thì học kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà thời kỳ này là chúng ta đang học về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đang đi du lịch Tây Phương Cực Lạc ha. Quý vị thấy cảnh đẹp tuyệt vời ha, Tây Phương Cực Lạc là cảnh đẹp tuyệt vời đó. Vậy thì chúng ta có mê cảnh đẹp không, đang tại vì mình đang học về cảnh đẹp đó. Thì quý vị biết ở thế gian á, đi du lịch á, người ta tranh thủ đi du lịch ở thế gian nè, rồi nào đi chơi vân vân đó. Thì riêng Thiện Trang á, từ khi biết Phật Pháp bây giờ Thiện Trang không có thích đi du lịch á, Thiện Trang không có thích đi du lịch, mà đặc biệt như vừa rồi á, quý vị thấy không, như gì ở Việt Nam đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 mà bây giờ dịch bệnh Covid lan ra rất nhiều, người ta đi nhiều quá mà các cái nơi nào đi ở điểm du lịch thì càng lan rộng. Cho nên là thời nay tốt nhất thôi chúng ta về Tây Phương đi ha, đừng ham đi du lịch. Đi du lịch làm chi ha. Ngài Tô Đông Pha đó có bài thơ như thế này. Thầy Trang nhớ hồi xưa có Tô Đông Pha có bài thơ là Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc bản lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều. Nếu mà dịch ra như thế này, nó đọc âm âm Hán: khói tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, chưa đi đến đó hận vô vàng, đến được lại thấy đâu gì lạ, khói tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Có nghĩa là gì? Người ta nghe nói ở tỉnh Triết Giang hay là Chiết Giang á, có người đọc là Triết Giang, người đọc là Chiết Giang, thì có cái núi gọi là núi Lưu hay núi Lô, Lô Sơn, và cái sóng rất là đẹp ở trên núi đó, nhìn được là khói tỏa mây bay nó đẹp một cách lung linh huyền ảo. Ở dưới núi thì lại có con sóng của cái sông Chiết Giang nó gợn gợn, nó đẹp một cách tuyệt vời và lan truyền ra như vậy, nghe nó đẹp vô cùng như vậy, cho nên gọi là khói tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Cho nên ai mà chưa đi đến đó, chưa đi đến đó thì hận vô vàng, tức là tiếc đó mình chưa được đến, đến được lại thấy đâu gì lạ, đến rồi thì thấy có gì đâu, cũng bình thường thôi mà, vẫn là gì, khói tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, giống như lúc đầu vậy thôi, cũng giống như câu đầu tiên. Câu đầu và câu cuối đều là khóa tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, nó sự thật nó vẫn vậy, có gì đâu đẹp đâu. Đó là bài thơ của Tô Đông Pha, quý vị biết Tô Đông Pha nổi tiếng lắm ha, rồi trước Thiền Trang có kể đó, Tô Đông Pha bài này rất là nổi tiếng, bài này gọi là Lô Sơn. Thì nhân bài đó Thiền Trang cũng thấy cảm tác, Thiền Trang cũng chế lại một chút xíu, Thiền Trang có một bài cũng tương tự gọi là Tình Ái Sắc Dục Ở Thế Gian, ai mà chưa có muốn vô vàng, đến khi tỉnh mộng biết đời giả, tiếc hận rằng ta lỡ sa ngang. Thì vì sao tình ái sắc dục ở thế gian, đối với thế gian người ta, người ta thích nhất là gì? Tình ái sắc dục. Ai mà chưa có muốn vô vàng, ai chưa có thì mong lắm, mong nhảy vô, đặc biệt các em trẻ, các bạn trẻ muốn vô vàng. Nhưng mà đến khi người lớn thì thế nào? Đến khi tỉnh mộng biết đời giả, tiếc hận rằng ta lỡ sang ngang, lỡ vô trong đó rồi. Cho nên là đó là Thiện Trang cũng thấy từ khi đọc bài Lô Sơn á, thì bài này cũng nổi tiếng lắm, cho nên là khi học cái gì đó thì lâu lâu vô tình có người nhắc, Thiện Trang thấy là vậy. Cho nên mình là người tu hành, chúng ta đang học về du lịch Tây Phương, chúng ta cố gắng tuy thấy cảnh Tây Phương đẹp nhưng không phải mong muốn về đó để hưởng cái cảnh đẹp. Chúng ta đang học về Tây Phương Cực Lạc mà, cũng không ham đi du lịch ở thế gian, tiết kiệm phước đi để mà sau này mình còn về Tây Phương đó. Gọi là tiết kiệm phước. Và hiện nay chúng ta phải tin tưởng nhân quả, gọi là trong biệt nghiệp thì trong cộng nghiệp thì có biệt nghiệp. Hòa Thượng có lấy một ví dụ như thế này, chúng ta ở trong một căn phòng có rất nhiều ngọn đèn sáng, ngọn đèn này sáng là người nghĩ sáng rất nhiều ngọn đèn. Ví dụ như chúng ta đang ở trong đây có ba bóng đèn đang chiếu, thì ba bóng đèn hay bốn bóng đèn đang chiếu, cho nên sáng như thế này, đó gọi là cộng nghiệp, nó tạo ra một cái ánh sáng chung như vậy. Nhưng mà biệt nghiệp là mỗi ánh đèn, mỗi cái đèn nó có cái ánh sáng riêng của nó, chứ không phải ánh sáng chung. Thì cũng vậy đó, chúng ta đang sống trong thời kỳ này, thời kỳ dịch bệnh thiên tai bao nhiêu thứ, thì đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp chung là thế gian như vậy, thế gian là vô thường, thế gian là khổ đau. Nhưng chúng ta có biệt nghiệp của chúng ta, biệt nghiệp là mỗi người giống như một ngọn đèn sáng ở thế gian, gọi là vi thế gian đăng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy đó, vi thế gian đăng, đúng không? Chúng ta là ngọn đèn sáng của thế gian, chúng ta sẽ chiếu sáng thế gian, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cộng nghiệp nhiều. Thì chúng ta thiên tai dịch bệnh, đặc biệt bệnh bây giờ, nếu quý vị không có nghiệp thì không có dính bệnh đó đâu, và có dính ra nữa nó tự khỏi, đúng không? Có kháng thể, vì không gieo duyên với chúng sanh đó, không kết duyên với những chúng sanh đó. Cho nên hãy yên tâm mà sống giữa, đừng có hoang mang nha quý vị đồng tu, đừng hoang mang, đừng lo sợ, tất cả đều là nghiệp nhân quả báo. Việt Nam có những người, nghe nói là có những người chết vì bệnh này rồi, nhưng mà chúng ta đừng sợ, vì gì? Thật sự là không có gì mà lo lắng, mình có cộng nghiệp và biệt nghiệp, biệt nghiệp có thể thắng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang kinh Vô Lượng Thọ, mời quý vị theo dõi kinh văn. Chúng ta đến đoạn thứ 6 đang tả về, chúng ta đang học phẩm 16, phẩm 17 là tả về suối và ao ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng ta tả tiếp, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Vi Lan từ hồi chuyển tương quán chú, ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hạt văn Phật Pháp tăng thanh, ba la mật thanh, chỉ tức tịch tỉnh thanh, vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô ý thanh, hạt văn vô tánh vô tác vô ngã thanh, đại từ đại bi hỷ xả thanh, cam lồ quán đảnh thọ vị thanh. Chúng ta bắt đầu lại đoạn từ đầu, đang tả về nước và ao, cũng như tả về, thì bây giờ thì nhân nói lại từ chữ vi lan từ hồi. Chữ vi lan có nghĩa là vi là nhỏ, lan là sóng, cơn sóng nhỏ, từ là từ từ, hồi là nó chảy hoặc là nó cuộn. Cơn sóng nhỏ từ từ nó cuộn cuộn. Thì Hòa Thượng có chú giải như thế này: vi lan từ hồi, thì chữ vi lan là chỉ cho sóng nhỏ, chữ từ hồi là chảy ngược chậm chậm hay là chảy cuộn chậm chậm. Chuyển tương quán chú, chỉ chuyển là chuyển động, tương là nó thay phiên nhau, cái chữ tương thì cái nhau vậy đó, chuyển tương là thay phiên nhau, như vậy nó tức là nó thay phiên nhau mà nó chuyển động. Chữ quán chú thì chữ quán này là rót, rót là trên hướng, cái chữ chú này như cũng giống vậy thôi, bay vậy đó. Thì Hòa Thượng có chú giải luôn: chuyển tương quán chú chỉ sóng nước từ qua lại đang xen nhau, tức là từ từ qua lại đang xen nhau, rồi gập ghềnh lẫn nhau, thay phiên sinh ra sóng gợn, nước có thể bay lên hư không mà sau lại rớt xuống, chính là chuyển tương quán chú. Tức là nếu mà chúng ta dịch chữ chuyển tương quán chú chính là thay nhau rưới xuống. Chữ chuyển tương quán chú dịch trọn vẹn là thay nhau rưới xuống. Nghĩa là gì? Nghĩa là thế này. Cái sóng nhỏ nhỏ nó cuồn cuộn, nó chậm chạy chậm chậm thôi. Rồi sao nào? Thay phiên nhau nó bay lên trên hư không, rồi nó từ từ nó rớt xuống. Nó đang xen nhau, nó bay lên, nó xuống, giống như cái đài phun nước á. Quý vị tưởng tượng đài phun nước á, thì ở Tây Phương Cực Lạc cũng có đài phun nước luôn. Đài phun nước như ở chỗ chợ Đà Lạt á, có cái đài phun nước, biết giờ còn không? Lâu lắm rồi thì ra không lên Đà Lạt. Đó thì thấy là nước nó phun như vậy đẹp, nó tạo ra những hình dáng rất đẹp. Đó, quán chú rót xuống, nó rưới xuống. Đó là vi lan từ hồi chuyển tương quán chú. Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh. Chữ ba là sóng. Chữ dương này có nghĩa là truyền bá. Chúng ta hay nói phát dương quang đại đó, hay là lan ra. Chữ dương lan ra. Như vậy là cái sóng nó lan ra. Nó hay nói lan truyền ra. Lan truyền ra. Lan truyền như vô lượng vi diệu âm thanh. Tức là cái sóng này nó truyền ra rất nhiều những âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu là âm thanh gì thì đằng sau mình sẽ nói. Đó, cho nên Thiền Trang đánh dấu với hai chấm ở đây. Và như vậy những cơn sóng á, ở thế gian chúng ta thì sóng nó âm thanh sóng chắc cũng nghe cũng không có được tốt đâu. Không có nghe cũng không có vỗ rì rào gì đó. Nhưng mà sóng Tây Phương Cực Lạc, sóng của những cơn ở trên cái hồ, cái ao, hoặc là sóng của những con suối ở đó thì nó phát ra những âm thanh rất là vi diệu, vô lượng âm thanh vi diệu. Những âm thanh đó là những âm thanh về Phật Pháp thì mới gọi là vi diệu. Đó, thì chữ tiếp tục. Hoặc văn Phật Pháp tăng thanh. Hoặc là văn ở đây không phải là nghe. Chữ văn này cũng là văn nghe, nhưng mà ở đây phải dịch là động từ, có nghĩa là truyền đạt. Hoặc là truyền ra những âm thanh về Phật Pháp tăng. Đó. Tức là hoặc ra truyền ra những cái chữ văn này là truyền đạt, hoặc là truyền hay là lan truyền ra đó những âm thanh về Phật Pháp tăng. Phật Pháp tăng thì chúng ta biết là nếu mình nói trên ngôn ngữ chúng ta biết đó là Phật Pháp tăng, gọi chúng ta gọi là Tam Bảo. Phật là giác, người giác ngộ, bậc giác ngộ thì gọi là Phật. Đó là nói một cái ngôi, tại vì Tam Bảo thì có ba bậc nữa. Đồng thể Tam Bảo thì ai cũng là Phật hết, ai cũng có tính giác ngộ hết, chúng sanh nào cũng có giác ngộ hết đó. Rồi Phật là Đức Phật, những người đã tu thành Phật được gọi là Phật. Rồi những tượng Phật ở Băng Đơn bây giờ chúng ta thờ như đây cũng gọi là Phật, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo đây, thế gian trụ trì Phật Bảo. Tương tự Pháp là cái con đường để mà tu để thành Phật, con đường để tu đó gọi là Pháp. Thì chúng nếu mà nói trên ấy thể thì ai chúng sanh nào cũng có cái tính pháp là gì, tăng là gì đó, thì chúng ta phải nếu giải thích theo dài dài quá thôi thì chẳng nói lượt đi, chứ phẩm hôm nay nhiều thôi đọc hòa thượng chú giải đi ha, chứ nếu mà nói nhiều quá cái này nó không có đủ để thời gian phần sau. Thì hòa thượng chú giải Phật Pháp tăng đại biểu cho giác chánh tịnh là cương lĩnh chủ yếu của tu học. Chúng sanh ở thế giới Cực Lạc cũng là nương vào nguyên tắc này để tu hành. Tức là Phật là gì? Phật là giác, giác mà không mê thì gọi là Phật đúng không? Pháp là gì? Chánh mà không tà thì gọi là Pháp. Tăng là tịnh mà không nhiễm. Như vậy đấy là giác chánh tịnh Phật Pháp tăng. Âm thanh đó ở Tây Phương Cực Lạc phát ra những âm thanh giúp cho chúng ta hay tất cả mọi người đều là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, thanh tịnh mà không nhiễm đó. Thì đó là cương lĩnh chủ yếu của tu học, và chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng nương vào nguyên tắc này để tu hành. Chúng ta cũng phải nương vào nguyên tắc này để tu hành. Tu hành mà càng ngày càng mê, tức là tu hành một hồi mà đầu óc mình không có sáng suốt, Mặc dù nói tôi nhất suốt ngày nhập định ngày này qua ngày kia, hoặc là tôi tu rất nhiều, tôi tụng kinh niệm Phật rất nhiều, nhưng mà không có giác, tức là trí huệ không có sanh, đó là mình đã tu sai, không phải giác. À, phải giác mà không mê mà, đằng này tu càng ngày nó có, vậy là có vấn đề. Phải trí huệ sanh thì mình tu đúng. À, cho nên có người nói sao thôi tu con bị ma nhập. Cô Lưu Tố Văn cũng nói à, trong tập hai mươi mấy á của bộ kinh Vô Lượng Thọ năm 2018 á, cô Lưu Tố Văn nói là có những đồng tu họ rất tinh tấn dụng công niệm Phật mà tại sao họ bị ma nhập, thật sự rất thương cho họ. Cô nói là như lão hòa thượng nói, tức là lão pháp sư nói, lão pháp sư tức là Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người ấy gọi là có khẩu mà vô tâm, tức là miệng thì niệm Di Đà, tâm tán loạn, cho nên đau mồm rắc họng cũng luống công. Họ không biết dụng công. Dụng công thế nào? Tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng hạnh Phật, đức đồng với đức Phật. Tức là gì? Mình phải có tâm giống như tâm đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng nói phẩm thứ 6, sáng phải tụng phẩm thứ 6 đêm gì? Nhắc nhở chúng ta phát nguyện giống như nguyện đức Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói nhân địa tu hành, nói là tu hành nguyện vọng của đức Phật A Di Đà như thế nào, mình lấy đó làm của mình thì đó là tâm giống như tâm Phật. Nguyện cũng phát ra 48 nguyện giống như Phật phát nguyện đó. Rồi hạnh là những việc làm của Phật, Phật làm sao mình làm vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ thấy Phật A Di Đà tiền thân ngài làm thế nào, ngài dạy thế nào, chúng ta làm như thế đó. Rồi cuối cùng là gì? Đức đồng với đức Phật. Đức là gì? Giới đức. Mình phải có giới, mình phải có đức, đức hạnh giống Phật thì như vậy mới gọi là niệm Phật. Cho nên nhiều người cứ suốt ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà một lúc sau ra gặp cái mày coi chừng tao đánh cho mày một cái, hoặc là gặp chuyện thi phi ngã vẫn như xưa, gặp việc gì vẫn tham sân si như vậy, thì công phu không đắc lực. Cô Lưu Tố Văn nói do công phu không đắc lực cho nên mới có bị ma cảnh. Cho nên những đồng tu đó cần phải nghe giảng pháp nhiều hơn, phải nghe giảng chứ phải cấm đầu tu. Tu đó gọi là tu mù, tu mù liễn đuôi. Đại sư ngài có nói là gì? Ngài Thanh Lương á, đại sư Thanh Lương ngài có nói là gì? Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Đó, có hành mà không giải, lo cấm đầu dụng công, không có hiểu, thì tăng trưởng vô minh càng tu đỏ càng tối, cho nên không có giác. Đó, chánh mà không tà, đó, tu hành một hồi phải càng ngày càng quang minh chánh trực. Đó. Ông hình như ông Tăng Quốc Phiên không có một câu nói là gì? Là cả đời ông không có gì để giấu người ta hết, tất cả mọi thứ đều công khai minh bạch. Còn bây giờ chúng ta giấu đủ thứ hết, là giấu chuyện này giấu kia, không có quang minh chánh trực chút nào hết. Tu hành đó là tà chứ không chánh, tà nhiều, cho nên ráng bớt đi, dần ngày giảm bớt. Bây giờ chưa làm được, sau này giảm bớt, giảm bớt. Làm sao phải là người con người quang minh chánh đại, chẳng có gì bí mật hết, ai mình không có giấu gì cần ha, mình sống đàng hoàng ấy cần phải giấu. Còn người mà giấu giấu giếm giếm, cô Lưu Tố Văn nói đó là người có vấn đề, người đó tâm không có ngay thẳng, cho nên không có chánh trực thì tu lấy giống như là lấy cái ô nhiễm mà muốn tu được thanh tịnh là điều đó không thể. Cho nên chúng ta hãy chú ý giác chánh tịnh, tịnh là thanh tịnh, là phải tăng là phải giữ giới đó, thì chúng ta cố gắng làm sao đó thân tâm thanh tịnh để mà tu hành. Thì đầu tiên chúng ta giảng về Tam Bảo đó, tức là hoặc là truyền ra những âm thanh về Phật Pháp Tăng, tức là giảng về giác, chánh và tịnh. Ba la mật thanh, ba la mật thanh tức âm thanh về ba la mật. Ba la mật thì chúng ta quá quen rồi, ba la mật có nghĩa là dịch là đáo bị ngạn, đúng không? Qua bờ kia hay là rốt ráo viên mãn, gồm có sáu nguyên tắc đó. Gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải đơn giản như sau. Ba la mật, ý nghĩa của ba la mật là cứu cánh viên mãn. Trong đây là chỉ sao? Chỉ sáu nguyên tắc tu học của Bồ Tát. Đây là nói ở thế giới cực lạc có thể nghe được pháp âm viên mãn của Bồ Tát Đại Thừa. Có nghĩa là gì? Ở đây á, nói về Tây Phương cực lạc, âm thanh của những làn sóng nó phát ra ngoài giác chánh tịnh, tức là Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi. Còn có phát ra ba la mật nữa, sáu ba la mật là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Thì Hòa Thượng chú giải ý nghĩa ba la mật tức là cứu cánh viên mãn. Chữ cứu cánh viên mãn chúng ta có thể dịch là rốt ráo viên mãn. Trong đây chỉ sáu nguyên tắc tu học của Bồ Tát, đó là từ bố thí, bố thí để độ sanh tham, trì giới. Trì giới để làm gì? Để tâm thanh tịnh. Trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thiền định là niệm Phật, có thu thiền định đó. Rồi bát nhã là trí huệ, thì trí huệ giải thoát, đó gọi là bát nhã. Thì đó là sáu nguyên tắc tu học của Bồ Tát, thiền gia đã giảng ra qua rồi. Đây là nói ở thế giới cực lạc có thể nghe được pháp âm viên mãn của Bồ Tát Đại Thừa. Đó, Bồ Tát Đại Thừa tu sáu ba la mật, nếu mở rộng ra gọi là thập ba la mật, thì ở Tây Phương cực lạc cũng có. Cho nên chúng ta về đó yên tâm sẽ được học được điều này. Rồi quý vị theo dõi tiếp tục kinh văn. Chỉ tích tịch tỉnh thanh, chỉ tích tịch tỉnh thanh. Tiếp theo là cái âm thanh là có tên là chỉ tích tịch tỉnh. Thì chỉ á, là dừng nghỉ. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho nên thiền trang nói luôn, đọc luôn chú giải của Hòa Thượng. Chỉ tức là đình chỉ. Đình chỉ tức là chúng ta dịch ra nghĩa là ngừng hay dừng. Tức là ngưng diệt mọi loại vọng tưởng, có nghĩa là phải dừng. Rồi cái chữ tức nữa cũng ngưng thôi, hai chữ này đình, là ngưng, ngưng và diệt hết những loại vọng tưởng của chúng ta. Tức là về Tây Phương Lạc nghe những âm thanh đó thì có thể dừng dứt hết mọi loại vọng tưởng. Tịch tỉnh là trong tâm không động, trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Đây là công phu tu hành của tất cả pháp môn trong Phật pháp. Như vậy Hòa Thượng chú giải chữ tịch tỉnh giống như câu nói của Lục Tổ Huệ Năng. Tịch tỉnh tức là thiền định đó, tức là trong thì không có động tâm, ngoài thì không dính tướng. Và đây là công phu tu hành của tất cả các môn trong Phật pháp. Tức là trong Phật pháp thì tu cái gì tu? Quý vị tu thiền, quý vị tu mật, quý vị tu tịnh, hay tu bất cứ cái pháp môn nào thì cuối cùng cũng phải mục tiêu là gì? Để được trạng thái tịch tỉnh. Tịch tỉnh đó là trong thì không khởi tâm động niệm, ngoài thì không có dính tướng. Điều này giống như là gặp một cái chuyện gì đó, ví dụ như bây giờ có một người đưa cho một cái sâu chuỗi rất đẹp, đưa ra trước mắt đó, là rất đẹp, một cái sâu chuỗi trước mắt, người ta đưa ra cái mình là gì, khởi tâm động niệm lên, cái sâu chuỗi này đẹp quá, cái ước gì mình có được sâu chuỗi này. Đó gọi là trong đã động tâm, ngoài cũng dính tướng luôn. Ngoài cũng dính tướng, dính cái nhớ về nhớ, ôi cái sâu chuỗi đó đẹp quá, vân vân, đó là bị dính tướng rồi. Đó, cho nên là không được. Còn trong vẫn là thấy, mình phải làm sao tu hành là thấy cái sợi chuỗi, biết sợi chuỗi đó đẹp, nhưng mà mình không có tham, là không tham, không khởi lên động tâm tham lấy, thì như vậy. Đó, rồi thấy bất cứ gì người ta có mình cũng thấy bình thường, thì không có gì hết. Hoặc là nói cái chuyện khác, gặp một sự cố gì đó, một cái chuyện bệnh đau của một người thân, mình cũng thấy bình thường, biết đó nhân quả nghiệp báo. Trong tâm mình cũng hơi thương một chút thôi, cũng biết là nhân quả là duyên đó, các pháp nó giả thôi, thân thể cũng là giả thôi, vân vân, sanh tử luân hồi cũng là giả thôi, có chết thì cũng đi đầu thai tiếp cũng đâu hết đâu. Cho nên không có gì hết, mình không có động tâm, không xúc động, thì đó gọi là trong không động tâm, ngoài không dính tướng. Chúng ta tu hành là tu hành như vậy thì câu Phật hiệu sẽ đắc lực. Còn nếu chúng ta có những cái bi lụy vân vân thì câu Phật hiệu mình nó sẽ đôi khi nó bị gián đoạn. Cho nên người tu hành là sáng biết rõ mọi việc, nhưng tâm giữ tịch tỉnh. Thì muốn vậy thì về Tây Phương Lạc đâu tu đi ha, chỉ tích tịch tỉnh, tức là dừng hết vọng tưởng, rồi thân tâm bên trong thì không khởi tâm động niệm, bên ngoài thì không dính tướng. Đó là câu vừa rồi. Chúng ta tiếp tục. Vô sanh vô diệt thanh, không có sanh không có diệt, tức là sống nó phát ra một âm thanh nữa, âm thanh nữa đó gọi là âm thanh không sanh không diệt. Thì hòa thượng có chú giải không sanh không diệt như sau: vô sanh vô diệt thanh, pháp âm niết bàn chân lý không sanh không diệt. Hòa thượng chú giải rất đơn giản, vô sanh vô diệt thanh tức là cái pháp âm niết bàn không sanh không diệt. Pháp âm này của niết bàn, niết bàn dịch là không sanh không diệt. Vậy pháp âm này nói gì mà không sanh không diệt? Tức là nói tất cả các pháp xưa nay không sanh không diệt. Giống như trong kinh nào nói: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Chứ là các pháp hay là tất cả các pháp từ xưa nay đều luôn luôn ở trong trạng thái tịch diệt, các tướng tịch diệt. Đấy, thì chúng ta thì không thấy như vậy. Chúng ta thấy ồ, các pháp từ xưa nay nó luôn luôn biến đổi mà đó, thì mình thấy là thấy phàm phu không thấy, chứ không thấy cái tướng tịch diệt. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, nó vốn là ngôn ngôn tướng tịch diệt. Thì bây giờ về Tây Phương Lạc, sóng đó truyền ra phát âm thanh giúp cho chúng ta cái pháp hiểu pháp âm đó là pháp âm niết bàn, sẽ thấy được các pháp không sanh không diệt. Thế nào là pháp không sanh không diệt? Tại nói nếu mà nói sanh thì có sanh mà, đúng không? Mình có sanh ra già rồi chết mà, sao có nói không sanh rồi có nói không diệt? Vô lý, cũng có diệt cuối cùng chết đó, cũng hủy hoại đi. Không sanh không diệt là chỗ nào? Đó là chúng ta nhìn trên tướng, tướng các pháp. Tánh là gì? Tánh là quý vị thấy tất cả các pháp nó do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt, và nó chỉ có trong thời gian nào đó, đến lúc nào đó hết duyên thì nó diệt. Cho nên thấy nó không sanh cũng không thấy nó diệt, nó không phải là chủ tể để mà sanh diệt. Đó gọi là không sanh không diệt các câu pháp. Còn khi đến trạng thái niết bàn, chúng ta chứng được khi làm chủ tất cả các pháp bên ngoài thì chúng ta cũng tự không sanh không diệt. Thì cảnh giới này chúng ta nói thế nào cũng giống như là Thiện Trang mà diễn tả đó. Những điều mà Thiện Trang có thể diễn tả cho quý vị nghe thì giống như trong kinh nói, chẳng khác nào đem so sánh vũng nước sình có dấu chân trâu so với nước ở biển cả. Tức là những điều mà chúng ta có thể diễn tả được ở cảnh giới phàm phu thì nó bẩn, nó dơ, nó xấu, giống như cái vũng nước mà có dấu chân trâu đi qua đó. Mà bây giờ chúng ta muốn đem cái dấu chân trâu, nước vũng nước có dấu chân trâu đó mà so sánh với biển cả, để nói về biển cả thì không thể nào nói được. Thì cũng vậy, cảnh giới niết bàn gọi là không sanh không diệt thì chỉ có khi nào quý vị tu chứng được, quý vị mới hiểu được, mới nói được, gọi là ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Không thể nào dùng danh tự và lời nói để diễn tả được. Tóm lại, các pháp không sanh không diệt. Còn nếu như Thiền Trang để nói cho quý vị dễ hiểu thì chúng ta mượn câu trong kinh Kim Cang hoặc là kinh Vô Lượng Thọ. Thôi giờ nói kinh Vô Lượng Thọ cho dễ nói. Kinh Vô Lượng Thọ đó là tự nhiên quan sắc tham hồi. Trong phẩm 32 kinh Vô Lượng Thọ nói, đáp án của chúng ta đó là tự nhiên quan sắc tham hồi, chuyển biến tối thắng. Đó, hai câu đó trong kinh Vô Lượng Thọ. Tự nhiên quan sắc tham hồi tức là gì? Những hình ảnh, những cái gì tất cả các pháp này nó thế nào quý vị, chúng ta đều thấy nó là thật nhưng mà thực tế nó giả. Bây giờ khoa học chứng minh được, nó chỉ là những ánh sáng gặp nhau, chớp chớp gặp nhau, nó hai cái mà ánh sáng này nó đang xen nhau, cho nên nó biến thành hình ảnh như thế này, và chúng ta tất cả chúng sanh chúng ta cho đó là thật. Cái đó là gọi là quang tử. Bây giờ nó gọi, người ta khoa học người ta gọi là quang tử, tức là những cái hạt cái ánh sáng nhỏ, cái chấm ánh sáng nhỏ nó gặp nhau nhờ nhiều ánh sáng nó pha trộn với nhau. Cái đó gọi là tự nhiên quan sắc tham hồi trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Bây giờ khoa học tới nói được cảnh giới đó rồi. Đó. Rồi nhưng mà còn có đằng sau kinh Vô Lượng Thọ nói chuyển biến tối thắng, là nó chuyển biến một cách rất là thù thắng. thù thắng đến mức độ không thể nào tưởng tượng được. Nó có thể biến thành hình này hình kia tất cả. À, giống như trong kinh Hoa Nghiêm nói là tâm như công họa sư, năng vẽ chủng chủng pháp, năng họa chủng chủng pháp, tức là tâm giống như là một người họa sĩ rất là giỏi, có thể vẽ ra tất cả mọi thứ, vẽ ra được hết. Tất cả những gì đó là do tâm chúng ta vẽ ra, nhưng mà cảnh giới đó chúng ta không thể nhập được. Cho nên chuyện này nói thì nói thôi, mà nên nó đâu có sanh đâu diệt đâu quý vị. Ánh sáng thì nó chiếu nhau, nó gặp nhau thì nó hiện ra. Bây giờ quý vị thấy y của Thiện Trang màu vàng đây, đây màu vàng, chẳng qua là nó pha trộn nhiều màu để nó thành màu vàng trên màn hình quý vị đó. Nó pha trộn màu đỏ này, nó pha màu nào với màu nào nó pha ra thế thôi. Hai luồng ánh sáng nó gặp nhau, nó chạm nhau, hoặc là bây giờ nó dùng cái công nghệ đó để nó có thể hiện thành ánh sáng. Quý vị thử đi, về lấy hai cái tia ánh sáng laser, quý vị chiếu hai tia màu khác gặp nhau, nó pha, nó trộn thành màu khác. Hoặc là quý vị về bây giờ có hai cái bóng đèn, một cái bóng đèn quý vị hãy dán cái giấy màu tím, một bóng đèn quý vị dán cái giấy màu vàng. Hai cái màu đó quý vị để thấy hai bóng đèn riêng rẽ đúng không, nhưng mà quý vị để nó chạy, nó pha với nhau nó thành một cái màu khác nữa, nó sẫm sẫm đỏ đỏ vân vân, đủ các màu. Thì đó là tự nhiên quan sát tham hồi, hay chúng ta có thể nói là thật tướng các pháp, là nó không sanh không diệt, nó chỉ là nó biến hiện ra, nó chỉ là giả thôi. Cho nên nói nó sanh cũng không đúng, mà nói nó diệt cũng không đúng, gọi là không sanh không diệt, bất sanh bất diệt. Và khi nào chúng ta thấy được như vậy thì đó là cảnh giới Niết Bàn đã bắt đầu mở hiện, gọi là đã thấy được một phần pháp thân rồi. À, nhập vô thường tịch quang tịnh độ đó, à, dần dần thấy được. Bây giờ thấy được như vậy, đó là vô sanh vô diệt. À, về Tây Phương Lạc được nghe như vậy. Còn ở đây Thiền Trang chia sẻ không có có hiểu được, quý vị khó thì hiểu được, cái nghe từ từ hiểu được chút nào hiểu. À, Thiền Trang đã dùng pháp tướng để nói cho quý vị rồi, không dùng pháp tánh. Thật ra kinh Kim Cang cũng dùng pháp tướng để nói. Quý vị thấy kinh Kim Cang có cái câu là gì? Nhất hợp tướng. Nha. Đây, lát nữa để Thiền Trang sẽ nói lại cái đoạn đó, còn nếu mình đã nói sâu quá quý vị nghe không nổi, để bữa khác nói chỗ nhất hợp tướng trong kinh Kim Cang. Bây giờ chúng ta tới kinh văn tiếp theo. À, bây giờ tiếp tục mà khó nữa này. Thập lực vô ý thanh. À, thập lực vô ý thì âm thanh về thập lực và vô ý. Thì vấn đề về thập lực vô ý này ở phẩm thứ 46 Thiền Trang đã giảng qua rồi. Bây giờ giảng lại một lần nữa cho quý vị. À, lần này giảng này hy vọng quý vị hiểu hơn. Thập lực vô ý, Hòa Thượng chú giả như sau. Thập lực vô ý thanh. Đây là cảnh giới mà Phật đã chứng được. Âm thanh của sóng bởi suối ao ở thế giới cực lạc đều phát ra âm thanh đại pháp thù thắng như vậy. À, như vậy, hay như vậy. Có nghĩa là ở Tây Phương cực lạc á, chúng ta có thập lực vô ý á, thì đó là cảnh giới của Phật chứng được, chứ không phải cảnh giới của chúng ta. À, không phải cảnh giới của chúng ta, cho nên chúng ta không có hiểu là bình thường. Thì Tây Phương cực lạc có khả năng phát ra những âm thanh mà đại pháp, cái pháp lớn thù thắng. Thập lực là 10 loại năng lực đặc biệt trên quả địa Phật gồm. Tức là Hòa Thượng chú giải là thập lực là 10 năng lực đặc biệt ở trên quả địa Phật gồm. Tức đây là 10 năng lực mà trên địa quả địa Phật mới có, còn chúng ta không có, cho nên chúng ta không biết. Một là thị sứ phi sứ lực. Lần trước Thiền Trang đã giảng qua vấn đề này rồi. À, thị sứ phi sứ lực tức là cái khả năng năng lực mà gì? Năng lực biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào đúng hợp với đạo lý, cái nào là sai với đạo lý. Đó gọi là là khả năng về cái trí lực này, gọi là cái năng lực về trí huệ đó của Phật. Phật nhìn một việc, nhìn một cái gì thì biết nó đúng hay sai với đạo lý. Đạo lý gì vậy? Thì trong Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 2 năm 1990, Hòa Thượng có nói đạo lý đó chính là lý về tất cả người sự vật trong vũ trụ, gồm 4 điều, đó là làm sao phát sanh, từ đâu đến, biến hóa như thế nào và đi về đâu. Đó, đạo lý tức là vậy nè. Phật có một cái năng lực. Năng lực là gì? Ngài biết tất cả trong vũ trụ, người, sự vật, tức là những cái việc gọi là sự vật, là những cái vật chất, thì nó sẽ tự động mà đến. Rồi nó sanh ra làm sao, làm sao để nó biết sanh ra, rồi nó biến hóa như thế nào, và cuối cùng nó đi về đâu. Cho nên Phật có thể biết được hết như vậy. Ví dụ như nói trái đất chúng ta gọi là thành trụ hoại không, nó có giai đoạn là thành hình thành, có giai đoạn là tồn tại được, cái đó là gọi là trụ. Rồi nó sẽ biến đổi một hồi tới cái giai đoạn là hoại, rồi cuối cùng nó về không, nó tàn nã. Thì đó Phật biết được trái đất là một vật, Phật cũng biết được như vậy. Cơ thể con người chúng ta Phật cũng biết hết tất cả. Thì bốn yếu tố đó ha, thì đó gọi là cái đạo lý trong vũ trụ. Đó chính thật ra là đạo lý nhân quả. Thì khi làm một việc gì hay là đối với việc gì, Phật biết cái nào là đúng với đạo lý đó, đúng với đạo lý nhân quả, quan hệ nhân quả, gọi là chân lý nhân quả. Nhân thiện thì quả thiện, nhân ác quả ác, thì Phật biết như vậy, đó gọi là thị xứ. À, thị xứ, tức là cái nơi đúng hay là chỗ đúng. Chữ thị xứ là dịch là nơi đúng hay chỗ đúng. Rồi, thứ hai là phi xứ. Phi xứ là cái nơi sai hay là cái chỗ sai. Cái việc đó đúng hay sai, sai với nhân quả, sai với đạo lý, thì Phật biết liền. Phật có trí huệ đó như thế, gọi là thị xứ, phi xứ, trí lực. Đó, đó là 10 lực của Như Lai. Thì lực thứ nhất là như vậy. À, quý vị hiểu tương tự một chút xíu là nói được đúng không? Đó. Ở đây chú ý đến quan hệ nhân quả. À, rồi nếu mà diễn rộng ra đó, lần này Thiên Trang nói rộng ra chút, thì nó gồm là thật ra là chỉ nói về thể tướng dụng của tất cả các pháp. Thể là bản chất, là bản thể là cái bên trong, tướng là cái hình dáng mà bên ngoài, dụng là tác dụng, nó có hiệu quả như thế nào. Đó. Còn nếu như chúng ta nói rộng ra thì trong kinh Tinh Thoan Thai gọi là bách giới thiên như. Đó. Thì thật ra là chắc chắn là nên phù hợp với nhân quả, là chúng ta nói là định luật của nhân quả là luôn luôn phù hợp, gọi là thị xứ. À, là gọi là chỗ đúng. Còn nếu như là nó không phù hợp với định luật nhân quả mà làm việc gì đó nó sai, ví dụ như chúng ta muốn tham, muốn kinh doanh quảng cáo mà được giàu, thì thật ra mình biết cái việc đó là phù hợp với nhân quả hay không. Phù hợp không quý vị? Bây giờ quảng cáo mà để bán hàng được, cái đó là phù hợp nhân quả hay không? Cái đó thị xứ hay phi xứ? Đấy, bây giờ mình không có trí huệ của Phật, quý vị trả lời thử coi. Quảng cáo bây giờ người ta có quảng cáo trên TV, trên truyền hình, trên báo đài vân vân để bán được nhiều, doanh số tăng, thì đó là thị xứ hay phi xứ? Nếu chúng ta có được cái năng lực đó thì chúng ta cũng có một chút gọi là thị xứ phi xứ lực, trí lực của Phật trong thập lực vô ý. Thì ở đây á, Thiền Trang giải thích cho quý vị, đó chính là nếu mà mới đầu người ta mình nói là thị phi xứ. Thị xứ là sao? Có nhân thì mới có quả đúng không? Chỉ quảng cáo không là mà có thể bán được hàng là vô lý. Tuy nhiên quý vị quên hết rồi, đó cũng là thị xứ, cũng đúng. Vì sao? Vì quảng cáo là duyên, họ đã có nhân trước rồi. Nhân là hồi xưa họ đã có giàu sang rồi vân vân, họ mới quảng cáo. Quảng cáo là duyên để cho người ta biết. Đó. Cho nên nhân cộng duyên ra quả, cho nên cái đó cũng coi như là đúng. Nhưng nó đúng với những đối tượng đã có nhân, họ có nhân giàu sang, họ mới bán được hàng. Còn nếu không có nhân giàu sang thì họ không bán được hàng. Đó, cho nên là chúng ta biết thị xứ, phi xứ, chúng ta nhìn một việc, chúng ta biết đúng hay sai. Nên tu hàng càng ngày mình có cái trí lực đó, thì đó trong 10 thập lực của Như Lai á, là 10 loại trí lực, năng lực của Như Lai, mình cũng có một chút xíu rồi. Nhưng mà không biết đâu, có nhiều kiến, mình không biết đúng sai gì hết, không biết có phù hợp nhân quả hay không, thì đó là mình chưa có. Rồi, thứ hai, là Thượng Chú Giải thứ hai, là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Lần này á thì Thiền Trang giảng có khác như lần trước chút xíu, là Thiền Trang căn cứ theo trong chú giải này. Còn nếu như căn cứ trong những bản giảng của Hòa Thượng như Kinh Vô Lượng Thọ 1990 á, thì Hòa Thượng dùng từ khác. Ở đây Thiền Trang căn cứ hoàn toàn bản chú giải của Hòa Thượng này. Từ khác nhưng mà nội dung nó vẫn vậy nha quý vị. Thứ hai, tri tam thế nghiệp báo trí lực, tức là gì? Là biết cái năng lực, có khả năng năng lực trí huệ, có khả năng biết được nghiệp báo của ba đời. Nghiệp báo của ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Ví dụ Ngài biết rằng chúng ta là hiện nay ở cõi người, tại sao chúng ta tới cõi người này? Ngài biết nghiệp chúng ta bệnh, bây giờ Thiện Trang ví dụ như rất hay bị sâu ngứa, sâu róm, mùa này sâu róm nhiều lắm, ngứa ngứa suốt ngày, bây giờ cũng đang thấy ngứa đó, là tại vì cái nghiệp gì? À, Phật biết là quá khứ mình đã tạo nghiệp gì cho nên bây giờ mới bị nghiệp này. À, và đó là gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai, và tương lai mình sẽ như thế nào, đó gọi là biết được nghiệp ba đời. Nói đơn giản là năng lực trí huệ có khả năng biết được ba đời. À, biết được ba đời quá khứ, hiện tại, tương lai. Chúng sanh làm cái việc này nó sẽ có nghiệp như thế nào, làm việc kia có nghiệp như thế nào đó, cho nên là cái năng lực này rất tuyệt vời. Phật biết được. À, sẵn đây đang giảng khó quá cho nên thì Giang giảng một chút xíu về một câu chuyện. Câu chuyện này nằm ở trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Lệ Gia. Đó là câu chuyện này trong giới luật của Tỳ Kheo. Thì, có câu chuyện như thế này, có một vị Tỳ Kheo tên là Thật Lực Tử. À, có cái trong bộ khác gọi là Đạt Mạc Tử. Nhưng mà trong đó gọi là Thập Lực Tử. Ngài sinh ra đời giàu có là một vị thái tử. À, thì sau nhưng mà người này cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gì đó, rất là tuyệt vời. Ngài đó, vị tỳ kheo đó trước khi đi xuất gia mà là thái tử, nhưng mà không thích đi săn bắn, không thích giết chúng sanh rồi vân vân. Và cuối cùng Ngài thấy là đời vô thường chán gì đó, cuối cùng đi xuất gia. Thì Phật mới sai tỳ kheo Mã Thắng để độ ông ấy, độ vị thái tử đó, bằng cách là đi khất thực trong rừng với oai nghi rất là tuyệt vời. Thì vị này đã đi tham khảo bao nhiêu ngoại đạo rồi mà thấy không hài lòng, chỉ có thấy tự nhiên thấy oai nghi tướng mạo của tỳ kheo Mã Thắng rất là tuyệt vời, cho nên là từ đó sai người bảo theo dõi thì coi vị này giả bộ hay thiệt, coi thử vô trong rừng rắn. À, khi ông vô rừng vắng, ông có được như vậy không? Thì thấy vô trong đó thì người ta bè báo nói còn hơn như vậy nữa, oai nghi rất là dõng dạc, rất là tự tại thoải mái mà tu hành rất là tuyệt vời. Thiền định về ăn cơm xong rửa bát ngồi xếp bằng thiền định rồi, nói chung rất là oai nghi, cho nên Ngài thấy là tuyệt vời, vậy là ta đã tìm được vị thầy rồi. Cho nên đi theo vào tìm, xin Ngài Mã Thắng, hỏi Ngài Mã Thắng là Ngài là đạo sư hay là Ngài chỉ là đệ tử. Thì Ngài Mã Thắng nói tôi chỉ là đệ tử thôi, đạo sư của tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật, còn tuyệt vời hơn nữa, gấp hơn 10 lần nữa, gấp ngàn vạn lần. À, nếu mà so sánh thì chẳng khác nào, giống như là tôi thì chỉ là bãi cái dũng nước mà trâu có vết chân trâu, còn Đức Phật thì giống như là nước của biển cả. Ngài từ đó Ngài Thái Tử Thật Lạc Tử đó, Thật Lực Tử đó, mới về xin đi xuất gia, gia đình không cho, nhà vua không cho. Ngài tiệt thực tới 6 ngày, tiệt thực mà không ăn đó, không ăn đến 6 ngày, thì đến ngày thứ 7 thì người ta mới nói thì sợ kiểu này chắc chết, cho nên đồng ý cho đi xuất gia. Sau khi đi xuất gia thì theo Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng học pháp một thời gian thì chứng được quả A-la-hán. Sau chứng A-la-hán vào Đức Phật rất là tuyệt vời, cho nên Phật thấy người này có đức hạnh rất tốt, nên phân cho việc là, tại vì biết là nguyện hồi xưa ở thời sơ xưa đó ông đó phát nguyện rồi, cho nên Tỳ Kheo đó phát nguyện rồi, cho nên là mới cho là sắp xếp việc cử tăng đi đám. Bây giờ gọi là đi đám đó, quý vị. Giữ trai tăng là đâu, rồi chia tòa là phân chỗ ngồi vân vân để Ngài chuyên đó, chuyên làm việc đó. Thì có hai vị Tỳ Kheo từ phương xa tới, gọi là Thiện Hữu và Đại Địa. Hai vị Tỳ Kheo này thì tới thì đúng với đất đó, thì Ngài Tỳ Kheo Thật Lực Tử mới phân chỗ rồi ở, rồi bữa đó phân đi đám cúng ứng cúng á, bây giờ chúng ta gọi đi giữ trai tăng á, chỗ nhà đó. Thì lần đầu tiên Ngài phân cho hai vị tỳ kheo này phải theo công bằng mà, là chỗ đi chỗ thức ăn ngon tốt thì phân như vậy. Nhưng mà gia đình đó họ nghe nói hai vị tỳ kheo này phương xa chắc không có đức hạnh, cho nên là nấu ăn dở, nấu đãi cho bữa ăn dở. Hai vị tỳ kheo này ăn thấy bữa đầu dở, sao ông đó phân cho mình bữa ăn dở. Ngày hôm sau lại đi phân ứng cúng nhà khác, tại vì mỗi ngày đi ứng cúng mỗi nhà mà, thì bây giờ lại phân công cho cái nhà bình bình dân không có giàu, Thì nhà hôm đó thì cái nhà này thì họ đăng ký ăn cúng rồi, tức là cúng dường rồi, cúng dường cơm rồi, nhưng mà lại bận biểu quá, họ làm ăn không ngon, rồi bữa thứ hai cũng ăn không ngon, rồi bữa thứ ba thì phân cho cái vô nhà đi ăn ứng cúng ở nhà nghèo. Thì nhà nghèo thì tất nhiên thức ăn không ngon, là ba bữa chịu không nổi. Ồ kìa, ông thật lực tử này không công bằng, có hiềm oán với mình, có không tốt, cho nên là phân cho mình toàn là đồ ăn dở, không ăn không được, rồi sao mà sống nổi đó. Nói vậy tức quá, làm cách nào đó trả thù. Thì nhân có một vị tỳ kheo ni tên là Hữu Nữ, tức là em gái của hai vị này, hai người đó là hai anh em ha. Cho nên là em gái đi tới thì thăm hai người anh mình là hai tỳ tỳ kheo, vị kia là tỳ kheo ni Hữu Tử. Thì tới thì thấy nói là nói người ta nói là hai thấy hai ông anh mình là ngó lơ không có coi gì hết. Cái người em nói là sao hai huynh sực kỳ vậy, sao muội từ phương xa tới thăm mà hai huynh coi không ngó ngàng gì tới muội hết. Kêu tức quá, làm sao mà ngó ngàng gì được, cái tức chuyện gì tức ông tỳ kheo đó, ông không có công bằng, ông phân cho hai anh trai kiểu này sao sống nổi, ăn không được ngon 3 ngày rồi, 3 ngày liên tiếp rồi ăn không được, đồ ăn quá dở, làm sao mà sống nổi. Cho nên nói bây giờ em phải giúp hai anh, giúp thế nào cho vu khống rồi đi, là vu khống là bữa mai lên có Đức Phật hãy vu khống, em nói là trước Đức Phật là ông đó tỳ kheo đó đã hành dâm với em, làm việc bất tịnh với em, để Đức Phật đuổi ông ra đi, hai anh sẽ làm chứng đó, nói vậy. Cho nên là bữa sau á thì cô nữ đó, cô tỳ kheo ni nó nói không được, em không được, em không thể làm được, người ta tu hành thanh tịnh mà làm vậy không được. Nhưng mà ông anh nói không, nếu mà vậy thì từ nay không là anh em gì nữa hết á, khỏi, về đi đó, đuổi về luôn. Nói vậy thì cuối cùng cô tỳ kheo ni Hữu Nữ đồng ý. Ngày hôm sau ra trước đại chúng có Đức Phật đó, thì cô nó mới lên nói bạch Đức Thế Tôn là vị đó làm hạnh bất tịnh với con, vân vân thế đó, thế nên trục xuất ra khỏi tăng đoàn, vân vân, để xảy như vậy. Thì hai người kia nó cái ai làm chứng thì có hai người ở anh nó ra đứng làm chứng. Phật mà quý vị, nếu không có Phật thì chắc cũng khó khăn rồi đó gặp Phật. Đức Phật mới nói hỏi thật là tử, tức là tỳ kheo thật là tử, ông có làm việc đó không? Thì thật là tử nói ngay cả trong mộng từ khi sanh ra đến giờ con trong mộng con còn không thấy chuyện đó nữa, huống vô chi bây giờ con đã chứng A-la-hán rồi, con làm gì có chuyện đó, Phật biết mà. À, nhưng mà ông có làm hay không đó, thì Phật nói thì Phật biết mà đó, Phật ngài biết mà đó, thì tóm lại cho nên Phật biết, Phật mới nói đó là vu khống, vu khống. Và như vậy cô kia tự nhận mình là đã làm chuyện đó bất tịnh thì cô ấy bị diệt tận, tức là bị trục xuất ra trước. Còn hai người kia vu khống thì bây giờ phải tùy xe xét đó xử đó. Cho nên là Phật mới nói bài kệ: nếu người cố nói dối trái ngược với sự thật, không sợ khổ đời sau, không ác nào không làm, thà nuốt hòn sắt nóng, lửa dữ đốt khắp thân, không dùng miệng phá giới, ăn cơm của đàn na. Đó, thì lúc đó là trên chư thiên á, cũng có bài kệ rất hay, mà thôi bây giờ Yên Trang nghĩ là không có thời gian để mà nói. Nếu mà ở đây á thì sẵn đọc qua cho quý vị biết luôn, trên chư thiên trên hư không lúc đó là tán thán một câu: thật lực vượt ba cõi mà còn bị vu bán, cho nên người có trí không nên thích sinh tử, phải nên chán đoàn thực, khổ nhất trong các khổ cũng như ăn thịt con tăng trưởng các phiền não. À, tức là nói là quý vị tỳ kheo đó đã chứng được quả A-la-hán rồi mà bây giờ còn bị hủy bán như vậy, còn bị vu khống như vậy đó, cho nên đừng có thích vào đường sanh tử nữa, đừng có phá giới nữa. Ấy là trên chư thiên nói bài kệ nói như vậy. Thì mới các vị thì khao khát mới hỏi: ủa Đức Phật tại sao ngài thật lực tử đó là đã chứng được A-la-hán mà bị hủy bán như vậy? Phật mới nói đó là nguyên nhân trong đời quá khứ. Đấy, câu chuyện này là kiếp quá khứ. Thì trong kiếp quá khứ á, có một vị đại thương chủ, tức là một vị kinh doanh lớn, giống như bây giờ đại gia, giống như ông gì đó, ông Quốc, ông Vượng đó, Phạm Nhật Vượng đó, vậy đó, thì cúng dường cho một vị độc giác Phật, tức là một vị bích chư Phật đó. À, nhưng mà tự tu hành chứng Phật chứng quả vị duyên giác á, mà không có thời đó không có Phật ra đời đó, gọi là độc giác Phật. À, thì nhờ đó sau đó phát nguyện, cho nên là đời sau giàu có, phát nguyện giàu, đời sau giàu có, thì sanh ra được, ông ta sanh ra trong một cái kiếp đó, sanh ra trong một cái gia đình giàu có. Thì người trưởng giả đó thì có một người vợ mà lâu rồi không có con, không có con, cho nên là mong, rất mong muốn được có con trai nữa mà không có được. Thì nói với người vợ buồn quá, anh không có được con trai, buồn lắm. À, giống như thời này á, chúng ta cũng có hiện tượng đó. Cái người vợ nói bây giờ thôi anh đi kiếm thêm một cô thiếp nữa này, cô bé nữa đi, anh kiếm đi thêm một người nữa đi để kiếm có con. À, thì buồn quá phải nói vậy chứ sao giờ. À, thì ông trưởng giả nói kêu không được, nếu mà có thêm người nữa chắc về chắc tranh giành rồi có sự, nói chung không tốt. Thì người kia, người vợ mới nói không sao đâu, anh mà cưới về thì nếu người đó mà bằng tuổi với em, ngang ngang lứa với em thì em coi như em, còn nếu mà nhỏ hơn thì coi như con gái, không sao hết. Thì vị đó mới đi cưới được một người con gái là em của hai người con trai kia, mà cái gia đình đó là có ba người con, mà ông ba ông già của người đó mất sớm. Hả? Ba người đó mất sớm thì có một đứa em gái thôi. Thì cưới về thời gian thì người ta gọi là có mới thì nới cũ, đúng không? À, có mới thì quên cũ. À, cho nên là chỉ lo ông này về thì say đắm với cái cô vợ hai thôi, chứ còn cô vợ chánh thì coi nhẹ, không có coi cho gì. Một thời gian sau thì cô vợ chánh lại sanh người con trai, sanh ra một người con trai. À, mà người con trai này có năng lực tuyệt vời lắm. À, sanh ra đời mà nó đến 5 tuổi thì biết hết mọi chuyện và luôn luôn nói thật, tướng là tiếng tốt đồn xa là cậu bé này rất là nói thật, nói lời toàn lời thật thôi. À, thì tuy là có người con trai tốt như vậy nhưng mà ông kia vẫn thích người nữ trẻ đẹp hơn, cho nên thích người vợ kia thôi. Còn người vợ này bị giống như bị thấy thiếu thốn quá, cho nên nghĩ cách hại bằng cách lúc nào cũng nói với người chồng rằng cái cô đó, cô vợ hai đó ngoại tình, làm những chuyện lén lút trước mặt của sau lưng của anh đó. Thì đó, ông chồng thì không tin. Mãi đến một ngày cái bà nghĩ cách, con mình, con trai mình nó là người nói thật, nó là thật ngữ mà, tên là thật ngữ mà, lúc nào nói thật, cho nên chỉ cần thuyết phục được nó nói, nó chứng minh cho mình là lời nói mình là thật là được, là ông sẽ tin. Thì mới nói tới đứa con trai nó nói vậy. Thì đứa con trai nói không được, con không thể làm chuyện đó được, con không thể chứng minh cho mẹ chuyện đó được. Thì bà mẹ nói người ta sinh con, ta mang thai 9 tháng, hơn 9 tháng rồi vất vả nuôi con như vậy, bây giờ có mỗi cái việc đó mà con không có giúp được ta sao? Nói quá cái cuối cùng con đồng ý. Thì hôm sau bà tới bà nói, bà nói thì lúc thì nói thì không, chàng không tin thì hãy hỏi đứa con đi. Thì hỏi đứa con thì bà biết là thằng con trai mình cũng không nói được đâu. À, bình thường miệng nó tỏa ra mùi thơm hương ngát mà nó không nói đâu, cho nên bịt miệng lại, bảo bây giờ nếu mà thật như vậy thì hãy gật đầu. À, bế lên bảo bịt miệng, bảo gật đầu là được rồi, thì nó gật đầu. À, từ đó ra đi thì ông kia thì ông ghét đó, ông tin là lời đứa con mà ghét, cho nên là đuổi bà vợ hai đi, nói kiểu đó bây giờ đứa con nó nói thật rồi. Và từ đó về thì cái người con gái đó bị đuổi về, cho nên về sống lại không hai với không anh, hai người ba người rất là tức, căm tức. Và từ đó ra đi ngoài mọi người biết rằng cái thằng đó nó không còn nói thật nữa, mà bây giờ từ đó lan truyền ra là nói dối, gọi là vọng ngữ, sửa tên lại gọi là vọng ngữ. À, người ta đặt lại danh là vọng ngữ. Và cái miệng hồi xưa thì thơm lắm, bây giờ miệng là hôi thối, tại vì làm chứng trong cái việc không đúng mà. Rồi ba người kia thì tuy nghèo khổ vậy mình gặp một vị bích chi Phật, cúng dường cho vị bích chi Phật. Nghe sau khi nghe pháp xong thì cái người đó viền lòng tức quá, người con gái đó tức lắm, nói tương lai cho dù cái thằng đó nó mà chứng quả a la hán chăng nữa, ta cũng sẽ trả thù, ta cũng sẽ phỉ báng rồi vu khống. phát nguyện gì đó, trước vị độc giác Phật phát nguyện vậy đó. À, phát nguyện như vậy rồi cái hai người ông anh hỏi từ nãy em phát nguyện sao, thì em phát nguyện vậy kia. Hai người anh nói vậy thì ta, hai anh cũng vậy, hai anh cũng sẽ phát nguyện rằng tương lai khi nào em làm việc đó chúng ta cùng hỗ trợ nhau làm. Thì Đức Phật mới nói à, hai người đó không ai khác, hai người đó chính là hai vị tỳ kheo đó, còn cái cô gái đó chính là tỳ kheo ni hữu nữ, còn thạch lịch tử bây giờ chính là cái người con trai thật ngữ đời xưa. Vì đời đó làm một việc không đúng đó cho nên ông trải qua 500 đời đọa vào nhiều đường khấu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và thường bị người ta phỉ báng vu khống. Cho nên cho đến đời hiện nay mặc dù chứng quả A La Hán vẫn bị người ta vu khống như vậy. Vì thấy nhân quả thật sự rất không thể nghĩ bàn, và nghiệp duyên trong đường sanh tử rất đáng sợ. Không ngẫu nhiên mà tự nhiên nó sắp xếp lực ra, nó gây ra cái chuyện mà sắp xếp ăn bữa ăn không ngon như vậy. À, và sau cái vụ đó hai người kia cũng chưa tỉnh mộng nữa đâu quý vị. Sau này còn vu khống thêm một lần nữa. Vu khống thêm đó là lúc đó thấy là nhân cái việc mà tỳ kheo ni liên qua sắc tới đảnh lễ vị tỳ kheo ni tỳ kheo thập lực tử đó. À, thập lực tử đó, thì thấy cái áo của tỳ kheo ni liên hoa sắc á, bay á, cái y áo đó bay á, chạm vào người, chạm vào cái chân của tỳ kheo thật là tử, thì từ đó là ra ngoài là thấy thêm cái con có hai con nai, hai nai nó uống nước mà nó giao hợp với nhau, thì lại về là vu khống thêm lần nữa đó. Cho nên là nghiệp nhân trong đường sanh tử rất đáng sợ. Đó. Chúng ta đừng tưởng những việc nhỏ mà chúng ta làm mà không có nghiệp. Đó. Cho nên đây là năng lực của Phật. Phật mới biết được cái câu chuyện như vậy, từ quá khứ nó diễn ra phức tạp như thế nào cho đến đời hiện tại ra sao. Đó là tri tam thế nghiệp trí lực. Đó là điều thứ hai ha. Thì Trang đã kể xong câu chuyện đó. Quý vị nghe như vậy quý vị có sợ hay không? Nếu không biết sợ thì mình cứ tiếp tục làm. Nếu ai biết sợ thì hãy cố gắng tu giữ nghiệp, thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha hóa. À, thì chúng ta không nói lỗi người, còn đây là vu khống lỗi luôn. Cho nên đó là năng lực thứ hai. Năng lực thứ ba và thần chú giải là tri chư thiền giải thoát lực. Tức là biết được các cái thiền định giải thoát. Cho nên là Phật biết gì? Vì các cái tầng thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến thiền... các cái tầng thiền tám thiền, tứ thiền bát định, cho đến định của A La Hán thiền như thế nào, định của Bồ Tát như thế nào, định của Phật cấp nào biết hết. Đó là năng lực thứ ba. Năng lực thứ tư, tri chư căn thắng liệt trí lực, tức là khả năng biết được trí huệ này á, cái khả năng trí huệ này là biết được tất cả chúng sanh căn cơ là thắng hay liệt, tức là căn cơ họ là thù thắng, thắng là nhanh nhẹn, hay là liệt, đó là liệt căn, là chúng ta nói là ám độn đối với Phật pháp. Đó, cho nên có người á học pháp môn không được, có người nghe pháp không được là hơi liệt. Đó. Có người mà nghe pháp mà hiểu liền là thắng, đó coi như thắng, có trí huệ đó. Rồi tu có người nghe pháp cũng chả thích gì hết, đó là liệt căn, đó thuộc căn tánh như thế. Đó rồi Phật biết hoàn cảnh như mọi người như thế nào, đó là năng lực thứ tư. Năng lực thứ năm là tri chủng chủng giải thoát trí lực, tức là gì? Cái năng lực của trí huệ có thể biết được tất cả giải thoát. Giải thoát là gì? Tức là quý vị giống như là biết được chúng sanh chứng được quả gì ha, chúng sanh chúng ta tu chứng được quả gì, biết niệm Phật tam muội Phật biết liền, biết được chứng quả sơ quả biết được tứ quả A La Hán biết được, cho đến quả vị Bồ Tát thế nào Phật biết hết. Đó là năng lực thứ năm. Năng lực thứ sáu đó là tri chủng chủng giới trí lực, tức là gì? Tức là cái năng lực của trí huệ mà có thể biết được mọi loại giới, tức là cảnh giới. À, cảnh giới, mọi cảnh giới Phật thì biết, cảnh giới của Bồ Tát như thế nào, cảnh giới của phàm phu như thế nào, cảnh giới của địa ngục như thế nào, cảnh giới của súc sanh như thế nào, cảnh giới vân vân, vô biên vô lượng cảnh giới Phật đều biết hết. Đó là năng lực thứ sáu, gọi là thập trong thập lực vô ý đó, Thì đây ta đang nói thập lực thôi. Thứ bảy, tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực, tức là gì? Khả năng là biết hết thảy các hiệu tướng trạng đạt đến của tất cả các đạo. Tức là quý vị tu, quý vị đạt được đến tu cái pháp môn đó, quý vị tu cái theo cái pháp môn này thì quý vị theo đến đạt tới đâu, tu cái này sẽ đi đến địa vị nào, gọi là biết như vậy. Trong nhà Phật chúng ta hay có câu gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tức là biết rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đó, đó cũng là một trong năng lực này ha. Đó, cho nên là biết được như thế. Ở trong cái điều thứ năm á, thì điều thứ năm á thì Hòa Thượng thì chú không có chú giải, nhưng mà trong bộ giảng lần Vô Lượng Thọ 1990 á, Hòa Thượng có bổ sung thêm chút xíu là tri chủng chủng giải thoát, tức là chủng chủng giải thoát trí lực á, thì Hòa Thượng còn có bổ sung như lần trước thì đang giảng á, thì cái lần đó thì Thượng đang nói là cái có một cái tài liệu khác nói là cái năng lực biết được những cái mong muốn của chúng sanh. Thì trong này thì Hòa Thượng không chú giải, nhưng mà nếu mà là một số lần giảng thì Hòa Thượng là giảng theo như vậy. Thì ngăn nói như vậy để quý vị không có bị nói kêu sao thầy Thiện Trang giảng không giống ha. Thì thật ra cái mục thứ năm nó có hai, có lúc là nói là biết được cái năng lực giải thoát riêng lực các cảnh giới giải thoát, rồi mà có khi nói là biết tất cả mong muốn của chúng sanh. Cho nên là quý vị coi trong tùy bộ, quý vị coi trong bộ chú giải đó, Kinh Vô Lượng Thọ hoặc là khoa chú, quý vị thấy được điều đó. Thì chúng ta đang nói đến thứ bảy rồi đúng không? Bây giờ thứ tám, tri thiên nhãn vô ngại trí lực, tức là cái năng lực của trí huệ biết là giống như thiên nhãn vô ngại vậy đó. Thiên nhãn vô ngại là sao? Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học ở phẩm thứ sáu, người về Tây Phương Cực Lạc thì có năng lực này giống như Phật luôn, là gì? Biết được tất cả cảnh giới ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, gọi là biết được hết. Ở đâu xảy ra việc gì biết hết, biết cái đất bây giờ nó thế nào, biết trên mặt trăng như thế nào, vân vân, mọi biết được chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó là gọi là thiên nhãn trí lực, năng lực đó. Thứ 8. Đó là thứ 8 ha. Bây giờ thứ 9 là tri túc mạng vô lậu trí lực. Tức là cái khả năng mà biết được túc mạng vô lậu tức là không sót. Có nghĩa là gì? Phật có năng lực biết được túc mạng của mình và túc mạng của chúng sanh. Là túc mạng là cái mạng trong quá khứ như thế nào, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thế nào, từ đâu, vân vân, sanh ra đời đó làm gì, biết được hết. Còn chúng ta không có năng lực A-la-hán, không có cái năng lực mà gọi là túc mạng đến mức độ này. Hả? Như trong câu chuyện trong kinh mà chúng ta hay nói đó, cái ông tỳ phu đến đốn củi đó, ông đốn củi xong là bị hổ nó rượt, ông lên nó chạy lên ông niệm, lên cây ông niệm Nam Mô Phật đó. Thì sau này ông có căn lành và được đi xuất gia chứng quả A-la-hán đó, thì Phật thấy được cái căn lành đó. Còn những vị tỳ kheo A-la-hán của đệ tử của Đức Phật thì quán ghê gớm, không thấy gì hết, tại không có tới khả năng thấy như thế. Bây giờ chúng ta gặp mà A-la-hán biết có 500 đời 500 đời trước thôi, quá 500 đời họ không biết đó. Cho nên là về Tây Phương Lạc, năng lực của mình đó, giống như Phật, có giống như có gần như đủ thập lực luôn. Cho nên Tây Phương Lạc đang giảng về thập lực. Và còn một cuối cùng đó là gì? Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, tức là cái năng lực trí huệ mà có thể biết được mình đã vĩnh viễn đoạn hết được tập khí phiền não đó. Cái năng lực đó thì chúng ta biết đâu, tức là mình biết được là mình tu mình tới đâu rồi, mình chứng được quả cái gì, vì gì rồi. Nói như vậy đơn giản, mình chứng thành Phật, mình tự mình biết mình Phật, chứ không cần ai nói mình là Phật. Cho nên là có nhiều người nói ủa cái con tu rồi con chứng làm sao con biết. Quý vị nói quý vị tu mà quý vị chứng mà quý vị không biết đó là quý vị chưa chứng. Người chứng là người ta tự biết, chứng tới đâu tự biết tới đó. Thì Hòa Thượng khi giảng Hòa Thượng cũng nói rõ ràng là nếu khi quý vị chứng quý vị phải tự biết, còn nếu không biết là sai. Và đồng thời chúng ta chứng sẽ được có Phật Bồ Tát tới thọ ký cho, để mà ấn chứng cho. Thời xưa có chữ tổ đúng không, bây giờ có Phật Bồ Tát đó. Còn ai mà tu hành nói mình chứng 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 nhưng mà nói không à, còn không có làm được Kinh Kim Cang nói nếu mà Bồ Tát mà thấy mình có tướng thấy chứng được quả Bồ Tát thì đâu phải là Bồ Tát đúng không? Cái đó gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không có bốn cái vô đó thì không có chứng được gì hết. Cho nên còn nói chúng ta là chứng, người ta chứng thiệt, người ta biết người ta chứng, nhưng mà người ta không không có chấp vào cái chứng đó. Cho nên không có xưng ta là Bồ Tát, không có xưng ta là gì hết, không có khoe khoang. Còn bây giờ có người nói tôi đã chứng A-la-hán rồi, tôi đã minh tâm kiến tánh rồi, vân vân, theo ào ào, chúng sanh theo quá trời đồng, bị lừa. Nói chung là không học kinh giáo, cho nên không biết. Cho nên chúng ta tu đó, tu đó, quý vị mà ngày ngày tu, mình biết mình tới đâu. Ví dụ như quý vị tu, quý vị nhập sơ thiền, quý vị sẽ biết là trạng thái sơ thiền. Mình niệm Phật được tâm muội mà quý vị không biết niệm Phật được tâm muội là gì thì đó là xa rồi. Đó. Mình tự niệm tới đâu mình tự biết tới đó. Đó. Chứ không phải là mình tu một hồi không biết gì hết trơn đó rồi cái không biết con có tính hay không. Thì hỏi đó là chẳng qua hỏi để có người ta biết người ta ấn chứng thôi. Để cái sự nghi ngờ chứ mình tới lúc đó là phiền não mình nó bớt. Phiền não mình nó nhẹ. Các tập khí mình nó giảm, nó tự nhiên nhẹ nhẹ rồi còn vào công phu càng sâu nó càng biết. Giống như trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Hòa Thượng nói, quý vị được niệm Phật được công phu thành phiến á, là gì? Dấu hiệu rõ ràng nhất, đó là đối với sắc dục nam nữ, quý vị không khởi. Có nghĩa là gì? Nếu mà nam nữ bên cạnh nhau, thì không hề khởi ý tưởng về ham muốn sắc dục. Thì quý vị cứ đối chiếu với tiêu chuẩn đó, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Hòa Thượng nói, quý vị được tới đó chưa? Thì quý vị biết công phu của mình có được thành phiến hay chưa. Đó. Còn bây giờ mình quá trời vọng tưởng, quá trời nhiều thứ mà còn vọng tưởng nó mạnh ào ào giống như dòng thác. Nó chảy không thể nào ngăn dứt được. Thì như vậy chúng ta công phu thành phiến nào có. Cho nên gọi là công phu chưa đắc lực. Công phu thành phiến có thì mới có chắc chắn vạn sanh. Còn nếu chưa có công phu thành phiến thì coi như chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn có nghĩa là chưa cầm chắc vé. Coi như vé đó nó vé về Tây Phương Cực Lạc á. Nó cứ lúc thì trong tay, lúc thì ra khỏi tay, qua ra và cuối cùng đến lúc lâm chung mà vé trong tay thì về. Vé không vô tay nó bay mất tiêu rồi. Vì sao bay mất tiêu? Vì thả tay. Lúc mình niệm Phật cái giống như mình cầm chiếc vé về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Mình đang cầm chắc A Di Đà Phật, lúc nào tâm cũng nghĩ nhớ Tây Phương Cực Lạc. Thì mình sẽ cầm được cái vé rồi. Nhưng mà cái lúc mình vọng tưởng quá, mình tham ăn, cái mình quên mất niệm Phật, mình tham sắc dục, đặc biệt sắc dục nam nữ, quên một hồi khá lâu đúng không? Quên luôn đó, ấn tượng quên. Thì bỏ vé ra rồi thì lúc đó ra đi. Lúc quý vị không biết quý vị thế nào, nhưng mà Tiện Trang thấy khi nào cơ thể mình yếu, bệnh thì nó lại hay khởi vọng tưởng về sắc dục hơn là cơ thể mình nó khỏe mạnh. Có nghĩa là cái thân ngũ ấm mình nó kỳ lạ vậy đó. Nó xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ mà. Xí thạnh tức là những cái phiền não nó nung đốt chúng ta. Xí là đốt. Nên nó đốt nó khiến cho nó tự nhiên nó khởi lên như vậy. Mà càng bệnh càng yếu thì nó lại càng khởi. Không biết tại sao như thế. Cho nên tu hành là phải có cái định công để vượt qua. Cho nên có nhiều người sắp chết rồi mà họ còn nói rằng sao giờ còn khoái thích cái chuyện đó. Đó, quý vị thấy trong chuyện đó, công vị hòa thượng đó, tu đến cuối đời rồi, mà nói với sắp bệnh, sắp chết rồi, mà nói với cái người Phật tử thuần thành đó, bây giờ bà cưới cho, bà gả con gái cho tôi đi, tôi muốn cưới vợ. Đó, thì bà đó thì Phật tử nó thuần thành mà, kêu thôi được rồi, hòa thượng muốn gì cũng được đấy, được luôn, dẫn đứa con tới để đồng ý, dẫn tới ông vừa nắm tay cái đứa bé đứa con gái của bà cái đồng ý mà rồi nắm tay xong cái qua đời. Đó là gì? Thân thể thì bệnh rồi nhưng mà nghiệp nó vẫn tới, quý vị thấy không? Nghiệp rất, cho nên nghiệp ái dục trong đường sanh tử, lúc tỉnh táo chúng ta không có trụ nổi thì làm sao lúc bệnh mình trụ nổi. Cho nên tại sao chúng ta khó ra khỏi sanh tử luân hồi vậy đó. Cho nên là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Không có nặng thì sao sanh vào ta bà đây. Chúng ta sanh vào ta bà, chúng ta sanh vào dục giới, chứ có cái ái dục chúng ta rất nặng. Cho nên mà biết thân biết phận ráng tu ha. Tu Người càng lớn rồi, người lớn cũng chưa hẳn là hết được đâu. Cái thân thể người ta hết nhưng cái tâm người ta không hết. Cho nên là Phật quan trọng là tu trên tâm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á quý vị, nó nói về ái dục á. Phật nói nếu mà người thế gian á, nếu chúng sanh nó có thêm một cái loại phiền não giống như ái dục nữa thì chắc không có ai tu thành đạo được hết. Và có một vị tỳ kheo á, nghe Phật giảng như thế đó, nói về ái dục giống như là mang cái cỏ mà áo bằng cỏ mà đi qua ngang qua hầm lửa đó, cho nên vị tỳ kheo đó nói thôi đem cái dao ra chặt đứt cho rồi, chặt đứt cái chỗ của người nam cho rồi. Phật mới nói dục là do tâm ông sanh, cho nên là đoạn tâm không đoạn âm không bằng đoạn tâm đó, chặt cái đó không bằng đoạn tâm. Ông có chặt cũng vậy à, cho nên là chặt không được đâu, không có đoạn được, mà phải đoạn từ tâm, phải tu từ tâm. Cho nên là đây sẵn Thiền Trăng giảng một chút xíu về vấn đề này. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn ha, mời quý vị trở lại kinh văn. Như vậy đó là thập lực, còn vô ý nữa, vô ý thành. Thế là thế nào là vô ý thì hòa thượng có chú giải luôn. Vô ý thì vô ý có nghĩa là cũng còn gọi là vô sở ý. Vô sở ý là không có chỗ gì sợ hãi hết, gọi là vô sở ý. Đây là Phật đối với tất cả đại chúng thuyết pháp được thản nhiên tự tại, đức năng không có điều gì sợ hãi, gồm có bốn loại. Một, nhất thiết trí sợ vô sở ý. Hai, lậu tận vô sở ý. Ba, thiết chứng đạo vô sở ý. Tư, thiết tận khổ đạo vô sở ý. Vô ý là gì? Tức là không có sợ hãi. Hoặc là vô sở ý, tức là không có chuyện gì sợ hãi hết. Phật có năng lực là Ngài giữa đại chúng thuyết pháp, Ngài thản nhiên tự tại, đức năng không có gì sợ hãi hết. Tức là thuyết pháp cũng không sợ hãi và bình thường Ngài cũng chẳng có sợ hãi gì hết. Đó, cho nên là Ngài có năng lực đó. Chúng ta còn sợ hãi không quý vị? Thì Thiền Trang nghĩ là chúng sanh chúng ta còn rất nhiều nỗi sợ hãi. Sợ này, sợ kia. Đó, nên tu hành còn sợ quá nhiều. Nào là sợ ma, nào là sợ bệnh, nào là sợ chết, nào sợ này, sợ kia. Quá nhiều nỗi sợ. Phật không có sợ gì hết. Cho nên là vô ý, hay là gọi là vô sở ý. Thì Phật thuyết pháp với đại chúng cũng không có sợ. Vậy có bốn loại. Thứ nhất là nhất thiết trí vô sở ý. Nhất thiết trí, đây chính là gọi là, còn gọi là nhất thiết chủng trí. Trong ba loại trí đó, nhất thiết trí, đạo chủng trí và gọi là nhất thiết chủng trí. Thì đây là nhất thiết trí, tức là nhất thiết chủng trí đó. Tức là Phật biết hết tất cả mọi thứ. Nào là thế gian, các pháp này nó hiện ra như thế nào, sanh về đâu, vân vân, rất là rõ ràng. Cho nên Phật không có sợ hãi một điều gì khi Ngài thuyết pháp. Còn chúng ta sợ hãi, đúng không? Như Thiện Trang, quý vị thấy không? Thiện Trang chưa phải cái năng lực đấy. Bây giờ có người hỏi, câu hỏi khó quá, cái không biết. Không biết mà lo, đúng không? Phải biết là sợ đó. Trong lớp Phật học vấn đáp, đó, quý vị thấy, có nhiều người hỏi, nhiều câu hỏi khó lắm. Cũng may mắn từ bữa giờ, Thiện Trang hình như trả lời được hết. Còn câu hỏi mà đúng cái bộ kinh mà Thiện Trang chưa học thì Thiện Trang nói để Thiện Trang đọc bộ kinh đó rồi Thiện Trang mới trả lời. Đó là mình còn có sở ý, trong khi đó, tại vì mình chưa có nhất thiết trí. Phải có cái trí huệ mà biết tất cả các pháp. Nhất thiết trí là thì mình biết tất rõ tất cả các pháp thì mình sẽ không phải sợ. Thứ hai, lậu tận vô sở ý. Lậu tận là gì? Lậu tận có nghĩa là không còn phiền não nữa. Không còn phiền não cho nên không có bị sợ hãi gì cả. Chúng ta còn phiền não cho nên mới sợ. Người ta hù cái sợ, đúng không? Người ta chửi cái sợ. Người ta làm gì đó cái sợ. Người ta cầm cái súng dí vô đầu cái sợ. Đó là gì? Còn phiền não. Đó là gì? Tham. Còn tham, tham thân, tham sống mới sợ. Người không tham sống, không tham chấp thân, làm gì sợ. Cho nên Phật đã có được năng lực mà không còn sợ hãi vì Ngài đã đoạn tất trừ tất cả phiền não. Phiền não thì có ba loại phiền não, gọi là kiến tư hoặc trần sa hoặc và vô minh hoặc. Ngài đoạn hết hoàn toàn rồi, cho nên không có sợ hãi chút nào cả. Còn chúng ta thì sợ, cho nên là không có năng lực này. Năng lực thứ ba, loại thứ ba là thiết chướng đạo vô sở ý. Thiết chướng đạo vô sở ý là sao? Là có khả năng mà nói về tất cả các cái pháp mà nó ngăn chướng trên đạo. Ví dụ nói về những điều mà tu hành không tốt, ví dụ nói sân hận không tốt, ngài nói rất rõ ràng sân hận. Ngài nói ví dụ nói về sắc dục nam nữ không tốt, ngài nói rất rõ ràng mà ngài không bị chướng ngại. Còn bây giờ chúng ta nói như Thiện Trang nói, Thiện Trang cũng không dám nói sâu, nói sơ tới tới đó, nói quá bắt đầu nhiều khi mình có những cái khởi lên hoặc là người ta khởi lên. Nhưng còn Phật vô quá ngại, không có gì mà chướng ngại hết. Phật có thể nói những điều tu hành mà nó chướng đạo, ví dụ như tu thế nào nó chướng thế nào. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm nói dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất đó. Hay là nói những cái điều mà không có, nói không có nho nhã mà chúng ta sợ khởi thì không có phải ngại, mà vất mọi thứ đều tốt. Ví dụ như quý vị học giới luật của Tỳ Kheo Ni, có một câu chuyện mà Thiện Trang nghĩ là rất hài. Câu chuyện rất hài là mà chỉ, đúng là chỉ có Phật làm mới làm được thôi, chứ còn chúng sanh thời nay Thiện Trang cũng nghĩ cũng bó tay. Phật đúng là đại vương, mà tại sao? Ngài là một vị thầy thuốc tuyệt vời, vượt hơn hết mọi thứ, từ việc rất lớn vũ trụ hình thành như thế nào cho đến việc rất nhỏ, mà chuyện đây là chuyện của phụ nữ liên quan đến hai cô Tỳ Kheo Ni thôi mà ngài cũng xử lý được. Sẵn là Thiện Trang kể cho vui, đó là hai cô Tỳ Kheo Ni thì nguyên tắc là có một cái gọi là huyết đà la, tức là một cái nó để mà ngăn cái huyết ra đó, trong cái khi mà người nữ có cái hệ đó. Thì một tháng người ta bị lần thì có cô Tỳ Kheo Ni già cho nên lâu rồi không có bị cái hiện tượng đó. Cô thấy cô Tỳ Kheo Ni trẻ kia mới xuất gia, trên đó đang cần tìm cái đó. Cô nói kìa thôi, cô dùng của tôi đi. Tôi khi nào cần thì tôi đòi, cô nào cần thì cô tới cho tôi lấy. Nhưng mà không cho, thì cái cần thôi, thì tôi không có dùng. Thì đưa xong rồi, cái đến cái ngã, cái bà kia thì không có. Mà hôm đó tự nhiên sao cái chu kỳ thế nào đó, hai người cùng một bữa, cho nên không đưa cho cô Tỳ Kheo Ni trẻ dùng. Vì không đưa mà hứa rồi là lúc nào cô cần thì không. Rồi hai người cãi lộn xong đem chuyện đó mét lên Phật. Phật gọi hai cô tới, hai cô đó xử. Phật nói là cô kia phạm giới, tại vì đã hứa cho người ta thì phải cho, còn nếu không mà không được. Quý vị thấy những cái chuyện rất là như vậy thôi mà cũng Phật phải xử nữa, cho nên Phật là đại y vương. Chứ cái gì nữa mà Phật nói những chuyện đó, Phật thiết những chuyện đó, Phật làm những chuyện đó, Phật vô cùng tự tại, không có một chướng ngại gì. Cho nên đó mới gọi là thiết chướng đạo vô sở ý. Rồi thứ tư là thiết tận khổ đạo vô sở ý. Tức là Phật có khả năng nói về những cái điều khổ, có đường khổ như địa ngục, mà tả cảnh địa ngục mà không có gì mà cảm giác ớn lạnh. Nói như chúng ta đó, chúng ta tả về địa ngục thấy cảnh hành hình giống như kinh Địa Tạng nói, nào là móc vô trong lấy tim gan ra, rồi có con rắn chui từ trên đầu nó chui xuống dưới, nó chui ra ngoài, nó đục cái lỗ trong thân nó chui ra. Mình nghe vậy mình rùng rợn quá, sợ quá, mình nói mình cũng quá ngại, gọi là sợ hãi. Nhưng Phật thì không, Phật nói tất cả những cái điều ác điều khổ như vậy, Phật nói những chuyện gì chăng nữa Phật cũng nói một cách thản nhiên tự tại, rất là gọi là không quá ngại. Đó là tứ thập lực vô ý ha, chúng ta gọi là thập lực và vô ý, bốn cái sự vô ý đó Thiện Trang đã giải xong. Bây giờ chúng ta vào kinh văn tiếp tục, mời quý vị vào kinh văn. Như vậy đây là thập lực vô ý thanh là đã giảng xong rồi ha, hơi dài chút xíu. Bây giờ bữa nay thì toàn là kiến thức khó, cho nên quý vị có cố gắng nghe. Hạt văn vô tánh vô tác vô ngã thanh. Chữ văn này là truyền ra, như vậy âm thanh trong sóng nước đó nó có thể truyền ra được là những cái âm thanh về vô tánh, vô tác và vô ngã. Đó, thì để quý vị thấy là ở đây á, Hòa Thượng có chú giải luôn, cho nên thì Thiện Trang đọc chú giải Hòa Thượng thôi. Thế nào là vô tánh, vô tác, vô ngã? Thì vô tánh tức là tánh thể hay là thể tánh. tất cả pháp đều không có thật thể, cho nên nói vô tánh. Đây là một kiến thức khá khó ha. Vô tánh tức là gì? Tánh là thể tánh, tất cả pháp đều không có thật thể, cho nên nói là vô tánh. Điều này Thiện Trang nói thì trong kinh Bát Nhã hay nói là không đó. Nhất thiết pháp không đó. Không là thế nào? Không tức là không có tánh. Chúng ta nói rõ hơn là không có tự tánh. Tức là một cái pháp nào đó nó không làm chủ được, nó không làm chủ thể nó được. Ví dụ như Thiện Trang lấy ví dụ đơn giản, bây giờ tượng Phật đây, đây cũng không phải là một thật thể, gọi là vô tánh. Vì sao? Vì tượng Phật này làm bằng các cái chất liệu composite. Sau khi người ta đã trộn composite với lại có cái chất gì đó rồi cộng với nhiệt độ, đưa vào khuôn vân vân là thì một hồi ra được tượng này. Thì chẳng qua là có các viên, nó gồm từ những cái chất khác đúng không? Chất liệu này, chất liệu kia là cộng thêm viên, gọi là nhân cộng viên thì ra quả. Khi viên nó hết thì nó sẽ tan rã. Đến ngày nào đó các cái keo dán cái gì đó, chất này nó không còn bền nữa thì nó tan rã. Cho nên bản thể của tượng Phật này không phải làm chủ được. Đó, thì gọi là vô tánh. Vô tánh tức là không có tự tánh, không có cái bản chất mà quyết định được cho mình. Thì đó là gọi vô tánh. Để quý vị hiểu được nhất. Thứ hai, Hòa Thượng chú giải là về vô tác. Vô tác cũng gọi là vô vi, chính là xa lìa tất cả tạo tác hữu vi. Tức là gì? Tức là vô vi là xa lìa tất cả các hữu vi. Thì hữu vi là có sanh có diệt, còn vô vi là không sanh không diệt. Đó, như chúng ta nói tạo tác hữu vi nè, chúng ta đang là tạo tác hữu vi nè, chúng ta bố thí, chúng ta đi phóng sanh, chúng ta cũng nghĩ ồ phóng sanh được thọ mạng già lâu nè, phóng sanh để giảm bất nghiệp nè. Nói thật quý vị, đó là tạo tác hữu vi, không phải vô vi. Vì sao? Mình có khởi tâm động niệm, mình có mong cầu, mình có cái mong cầu quả báo, đó là tạo tác hữu vi. Hữu vi tức là vẫn còn sanh và diệt. Người tạo tác vô vi là làm việc đó mà không cần, không nghĩ mình làm. Đó, gọi là vô nhà tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng á. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô ngã tướng, hay chúng ta nói gọi là ba la mật đó. Làm được ba la mật thì được nha. Như vậy quý vị thấy để ý là cái làm được ba la mật đáo bị ngạn á, rốt ráo đó, thì cái đó gọi là vô tác. Hình như chúng ta đã giảng ở phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền rồi. Nhập không, vô tướng, vô nguyện, pháp môn đó. Thì không, vô tướng, vô nguyện, chứ vô nguyện còn gọi là vô tác á. Thì đây, thì về Tây Phương Cực Lạc tiếp tục được học pháp đó. Cho nên Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc chắc chắn tu pháp này. Tây Phương Cực Lạc sóng nước mà truyền ra âm thanh như vậy đó, thiết pháp như vậy đó. Còn tiếp theo là vô ngã. Vô ngã thì Hòa Thượng chú giải ý nghĩa của ngã là chủ tể. Vô ngã, tất cả pháp đều là theo nhân duyên mà biến hóa, không phải chính mình có thể làm chủ được. Thân thể hiện nay của chúng ta là ngũ uẩn giả hợp, không có ngã thể thường nhất, duyên sanh duyên diệt, bị nghiệp lực chi phối, cho nên nói vô ngã. Thì vô ngã này cũng giống như gần như vô tánh lần trước á, nhưng mà có khác một chút xíu á, là thế này. Tức là mình biến hóa đó, cái sự biến hóa của nó là theo nghiệp lực. Lấy ví dụ của thân thể chúng ta là bị nghiệp lực nó chi phối. Quý vị muốn là không già, quý vị muốn không bệnh, không được. Tại vì nghiệp lực, chúng ta còn trong vòng sanh tử luân hồi, chắc chắn bị nghiệp lực nó chi phối. Đến lứa tuổi đó phải già, đến lứa tuổi đó phải bị như vậy. Còn bao giờ quý vị mà được cái vô ngã này đó, thì sẽ thành công. Tức là chúng ta chứng tu chứng rồi, khi quả tu chứng xuất hiện, thì quý vị muốn không già thì không già, không bệnh thì không bệnh. Đó là gọi là tu có khả năng chống lại được nghiệp lực, tức là mình đã thoát được ra khỏi nghiệp lực. Còn đây nghiệp lực cho nên nó gọi là vô ngã. Vô ngã tức là tất cả các pháp nói là vô ngã bởi vì nó có theo duyên, các pháp do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt, và nó bị nghiệp lực, giống như chúng ta này là bị nghiệp lực chi phối. Còn tất nhiên các pháp khác không hẳn là bị nghiệp lực, nhưng mà nó không có một cái làm chủ được, mà nó do các cái yếu tố khác làm nên, cho nên không làm chủ được. Các Ví dụ như quý vị thấy làm cái căn phòng này, ở đằng sau chúng ta thấy có bức họa đồ, bức tượng gọi là cực lạc diệu độ. À, cực lạc diệu độ tức là cái sự ví diệu ở cõi nước Tây Phương Lạc. Thì bức tranh đó cũng không có tự thể, là không có gọi là vô ngã. Tại sao vô ngã? Tại vì bức tranh đó được tạo bởi nhiều thứ, và đến khi nào đó nhân duyên hết hay vô ngày nào đó thì nó rách mất tiêu, nó rách mất đó, nó biến đổi, mà nó cũ thôi là cũng đã không thuộc về nó rồi. Cái sự biến đổi cũ là vì do sao? Vì hàng ngày bụi bám vào, hàng ngày gió thổi qua lay lay, và thiên ban mỗi lần giảng thì nó cứ bấm nút cho chạy lên chạy xuống, bấm ra chạy lên chạy xuống, mỗi lần chạy như vậy thì nó có sự hao mòn nhất định trong đó, nó làm cũ đi bức tranh, nó mờ đi bức tranh. Cái sự biến đổi đó rõ ràng là bức tranh ấy không làm chủ được, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào thiện trang bấm bao nhiêu lần lên xuống, phụ thuộc vào có bụi bặm nó có bám vào hay không, phụ thuộc vào cái chùi rửa bao nhiêu lần, hoặc là nó có thể bức tranh này có thể là bị cái hiện tượng khác, tức là bị con thằn lằn hay con gì đó nó làm cho đó. Cho nên những yếu tố đó nó không quyết định được, bức tranh nó không quyết định được thì gọi là không có chủ thể, hay tức là vô ngã. À, quý vị hiểu hiểu rồi đó không? Thế nào là vô ngã? Như vậy ở Tây Phương Lạc phát ra những âm thanh, gió thổi nước, chúng ta có thể nói là gió thổi nước, nước sóng á, sóng nước á, lan truyền ra nhiều âm thanh. Chúng ta đang học một loạt các âm thanh thì chúng ta đã học được tới đây. Thứ nhất là âm thanh gì? Phật Pháp Tăng. Âm thanh Ba La Mật, rồi âm thanh chỉ tức tịch tỉnh, rồi âm thanh vô sanh vô diệt, âm thanh thập lực vô ý đó, rồi âm thanh vô tánh vô tác vô ngã đó. Tiếp theo đại từ đại bi hỷ xả thanh, thì cái này dễ hiểu hơn. Đại từ đại bi hỷ xả thanh, nhưng mà hòa thượng cũng chú giải từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, gồm từ mà ban niềm vui cho chúng sanh, bi là cứu khổ chúng sanh, hỷ thấy người khác lìa khổ được vui, tâm mình sanh khởi hoan hỷ, xả trong tâm bình đẳng không có chấp trước đối với chúng sanh, xả tất cả phân biệt người oán kẻ thân, xả bỏ tất cả lỗi lầm tham sân si, vân vân. Chúng sanh tu tập vô lượng phước quả, chúng sanh tu tập á thì được vô lượng phước quả. Thì ở đây nói chút xíu về từ vô lượng, bi vô lượng. Ở đây gọi là đại từ đại bi, tức là tâm từ. Tâm từ là gì? Từ là quý vị ban vui cho chúng sanh thì gọi là tâm từ. Đây là âm thanh đại từ, tức là ở đó lan ra sóng, nó phát ra âm thanh mà nói chúng ta hãy tu hành tâm từ, tâm đại từ luôn, đại bi. Đại từ tức là hãy ban khổ vui cho tất cả chúng sanh. Đó. Bi là gì? Bi là cứu khổ, thấy chúng sanh khổ thì mình hãy cứu vớt, ví dụ như chúng sanh đang trong một đạo luân hồi thấy khổ quá, nào là khóc, nào ví dụ như Phật nói nước mắt của một chúng sanh khóc vì niềm đau từ vô thủy kiếp đến giờ có thể nói là đong đầy năm biển hay là bốn biển, bốn biển lớn đó, Đại Tây Dương, Bắc Minh Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đó. Nếu mà nước đó so với nước mắt của chúng ta khóc vì những nỗi đau từ vô lượng kiếp bây giờ, mỗi kiếp khóc một lần, khóc bao nhiêu lần chứ, một đời á quý vị khóc bao nhiêu lần đó, mà quý vị cộng nó nước mắt đó đó thì cái nước mắt đó nó nhiều hơn nước của bốn biển lớn trên thế giới này. Thì Phật thấy chúng sanh khổ như vậy cho nên Phật rất từ bi thương xót khuyên chúng sanh đó, cứu vớt chúng sanh, đó gọi là tâm từ. Tâm bi, bi là thương, thương cứu vớt cho chúng sanh. Cho nên là cứu vớt chúng sanh mà chúng sanh mê quá, thương nó lắm, dạy nó nhiều mà nó không chịu tu. À, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thấy Phật từ bi, gọi là hết lòng khuyên bảo. Rồi trong ngôn ngữ tiếng Hán gọi là khổ, khổ khẩu bà tâm, đắng miệng nhọc lòng á, hay chúng ta nói là đắng miệng hết lòng đó, mà khuyên cho chúng ta Hòa thượng giảng pháp hoài, giảng đến mấy chục năm, khuyên chúng ta tu tịnh độ, khuyên chúng ta ráng buông xuống thế gian đi, buông xuống trần lao đi mà về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta chúng sanh thì sao? Mê ư sân khỏe rồi, quen rồi. Tham ư tài sắc rồi, quen rồi. Bỏ không nổi, người bỏ được rất ít, còn người không bỏ thì nhiều. Vẫn sân hận, vẫn mê đắm trong trần gian, không biết thế gian này là ảo, thế gian này là giả. Bây giờ bệnh tới nơi rồi, dịch bệnh Covid đánh cho một phát, tỉnh táo chưa, đã tỉnh mộng chưa? Vẫn chưa tỉnh mộng. Vâng. Cho nên bây giờ ở thế gian này cầu bắt đất khổ, bây giờ có muốn cũng không được. Muốn sống ở thế gian một cách an vui, hồi xưa đi ăn là đi du lịch phơi phới, có tiền đi du lịch nước này nước kia, bây giờ đi du lịch cũng không được, đâu được đâu, vì dịch bệnh rồi, dám đi đi một cái về nhiễm đó. Rồi bây giờ đủ thứ bệnh tật, nào là bệnh ung thư, nào đột quỵ, vân vân, đủ thứ các loại. Đó là gì? Thế gian vô thường, đã thấy như vậy rồi, cho nên phải thương chúng sanh. Đó là tâm thế nào? Tâm bi. Rồi chúng ta cứu vớt chúng sanh đó là tâm bi. Còn từ là ban vui. Ban vui mà muốn ban vui, chúng ta phải dùng giáo pháp truyền cho họ. Cho nên quý vị, chúng ta đang mà là những hành giả đó, gọi là sứ giả của Như Lai đó, chúng ta hãy gắng truyền pháp môn tịnh độ, hãy truyền Phật pháp cho những người khác, những người nào có duyên họ nghe. Đó là quý vị làm thực hành từ bi. Hỷ là vui. Tâm thứ ba là hỷ, vui. Vui là gì? Khi mà chúng sanh thấy lìa, thấy chúng sanh khác lìa khổ được vui thì mình cũng khởi lên lòng vui theo. Đó, ví dụ thấy người ta tu hành tốt tốt thì thấy vui đi. Thấy người ta tu hành tốt tốt thì vui, đúng không? Mà thấy người ta tu hơn mình cái ganh tị, đó đâu có từ bi hỷ xả. À, không có hỷ đó thì làm sao sanh được cõi trời được. Nhân của sanh cả trời là tự tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Mà bây giờ mình không có tu được tứ vô lượng tâm, khỏi mà nhân sinh lên cõi trời. À, thập thiện thì từ tứ vô lượng tâm quý vị sẽ tu được thập thiện, thượng phẩm thập thiện sẽ sanh được cõi trời. Càng lên cao thì ví dụ như các cái cõi trời cao là do họ tu tứ xả. Xả là gì? Ở đây hòa thượng chú giải xả tức là trong tâm bình đẳng, không có chấp trước đối với chúng sanh, xả tất cả phân biệt người oán kẻ thân, xả bỏ tất cả lỗi lầm tham sân si, vân vân. Chúng sanh tu tập thì được vô lượng phước quả. Đó, quý vị muốn sanh lên các cõi trời khác, trời sắc giới, thật ra là vô sắc giới rồi đó, là họ tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm mình nói gọn, thật ra là tu thiền định, nhưng mà thiền định là thật ra phải xả. Cho nên hãy có xả là xả bỏ chấp trước phân biệt đi. Học Phật lâu rồi, vẫn đây là mà người thân của tôi, kia ông phải người thân của tôi, vân vân, cái phân biệt như vậy. Tất cả chúng sanh đều là người thân của chúng ta. Hãy xả đi, hãy cố gắng phát tâm lớn đi. Ha. Cho nên là còn có người tâm lượng lớn thì phước lớn. Đây đoạn này là Hòa Thượng nói đó, tu tập được tứ vô lượng tâm thì phước đức vô lượng, được phước đức vô lượng, rất nhiều phước đức. Phước đức đó giúp chúng ta sanh lên cõi trời. À, còn nếu mà chúng ta tự giải thoát, hồi hướng về đạo vô thượng thì chúng ta được thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề. Trong pháp môn chúng ta đó là về Tây Phương Cực Lạc. À, cho nên chúng ta sẽ về được cái hương lạc, ráng tu tứ vô lượng tâm nữa nha. Hãy cố gắng cứu khổ, hãy cứu khổ chúng sanh, hãy ban vui cho niềm vui cho chúng sanh, đừng gây khổ cho chúng sanh. Thấy người ta lìa khổ được vui, họ làm việc gì tốt, sanh tâm hoan hỷ đi. Đó là tu hỷ. Rồi xả là sao? Là hãy bình đẳng đi, đừng có chấp trước, đừng có đối với tất cả chúng sanh, đừng phân biệt là người này là người thân, người kia là kẻ oán. Họ oán họ, họ oán mình kệ họ, mình không oán. Rồi ráng bỏ đi, xả tất cả lỗi lầm tham sân si đi nha, vân vân. Đó hòa thượng chú giải như vậy. Chúng ta cố gắng tu cái này. Đây là trong nhiều điều nãy giờ thì nhân giảng thì nhân nghĩ là điều đây là điều dễ tu nhất. À, tứ vô lượng tâm là dễ tu nhất trong đoạn này. Còn những điều kia khó tu. À, mà chúng ta tu từ bước thấp này được thì những cái từ sau á, cái cao hơn mà nói đằng trước á, chúng ta sẽ tu được. À, thì những cái trước có khi khó quá, khó tu. Tại vô sanh vô diệt mình không làm được. Cảnh giới Bát Địa Bồ Tát mới thấy được tất cả pháp không sanh không diệt mà. Rồi, như vậy chúng ta còn một thứ âm thanh cuối cùng. Tức là có nhiều âm thanh lắm, nhưng còn âm thanh cuối cùng. Đó là cam lồ quán đảnh thọ vị thanh. Chữ cam lồ hay còn gọi là cam lộ, lồ hay lỗ cũng được. Đọc cam lồ quen quen miệng hơn. Nhưng mà tra từ điển thì thấy cam lộ, thì có khi từ điển cũng ghi lồ. Cam lồ quán đảnh thọ vị thanh, tức là cái âm thanh mà có nước cam lồ quán đảnh, tức là rưới xuống đầu để mà thọ ký về địa vị tu hành. Nói một cách đơn giản á, cam lồ quán đảnh thọ vị thanh tức là rưới cái nước cam lồ. Cam lồ là một cái thức uống đặc biệt ở chư thiên, uống vào thì có thể trường sanh bất lão. Ý nói nước rất rất là quý, mà bây giờ nó rót xuống, nó quán đảnh tức là rưới trên đầu mình. Thọ vị tức là thọ ký địa vị tu hành, tức là về Tây Phương Cực Lạc ngoài Đức Phật thọ ký còn có nước cũng thọ ký luôn. Nước là từ trên rưới xuống thọ ký cho chúng ta luôn. Thọ ký là thì rất là tốt đó, chứng tu hành nè, được ra nè, nước mà nước cam lồ. Đó, ý nói như vậy. Đó là Thiện Căn nói. Còn Hòa Thượng chú giải rất rõ ràng. Hòa Thượng chú giải như sau: cam lồ quán đảnh thọ vị thanh, đây là biểu pháp. Chữ cam lồ là thuốc bất tử của người trời, uống rồi có thể sanh, có thể trường sanh bất lão, tăng thêm sức mạnh, thân thể khỏe mạnh. Đây là tỷ dụ đại pháp bất sanh bất diệt. Tức là gì? Cam lồ là thức uống trên cõi trời, thuốc là một loại thuốc ở trên cõi trời chứ không phải là bình thường. Mà thuốc này là thuốc bất tử của cõi trời. Nếu uống rồi thì có thể trường sanh bất lão, tăng thêm sức mạnh, thân thể khỏe mạnh. Rồi, đây là tỷ dụ đại pháp không sanh không diệt. Thì tức là ý nói là mình tu về Tây Phương Lạc mình được như vậy á. Cho nên quý vị muốn uống nước cam lồ về Tây Phương Lạc được uống nha. Ở ao Liên Trì, Liên Trì tức là ao ao Hoa Sen đó. Được con dòng nước nó rưới, sóng nó bay lên, nước nó bay lên nó thành nước cam lồ, nó rưới xuống đầu, nó quán đảnh trên đầu mình, quán đảnh tức là rưới trên đầu mình. Đó, thấy tuyệt vời không? Hòa Thượng chú giải quán đảnh thọ vị. Ý nghĩa của quán là đại từ bi gia trì. Đảnh là chí cao vô thượng. Phật dùng tâm đại từ bi đem đảnh pháp vô thượng truyền cho Bồ Tát, gọi là quán đảnh. Bồ Tát tiếp nhận pháp quán đảnh truyền vị của Phật rồi thì gọi là quán đảnh thọ vị. Thì quý vị thấy là gì ở đây á, nói là gì ở đây? Nói thứ nhất là quán đảnh thọ vị, đầu tiên những cái quán á là từ bi gia hộ trì, đảnh á là chí cao vô thượng, tức là chí cao vô thượng là sao? Cao nhất, không có gì cao hơn nữa, gọi là chí cao vô thượng. Thì Phật dùng tâm đại từ bi đem đảnh pháp vô thượng truyền cho Bồ Tát thì gọi là quán đảnh. Thì gọi là quán đảnh. Bồ Tát tiếp nhận pháp quán đảnh truyền vị của Phật thì gọi là quán đảnh thọ vị. Đó, thì quý vị cũng không hiểu lắm, thì Thiện Căn nói theo ngôn ngữ chúng ta cho dễ hiểu. Đầu tiên pháp quán đảnh là Ấn Độ cái có cái pháp gọi là rưới nước trên đầu. Khi các vị vua mà sắp lên đăng ngôi á, lên ngôi vua thì người ta sẽ lấy nước từ bốn biển. Bốn biển tức là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương. Nước bốn biển đó họ lấy về ít nước, khi vua lên làm lễ nhận chức là vua đó thì sẽ rưới nước trên đầu gọi là quán đảnh thọ vị, tức là xác nhận ra bữa nay là địa vị được làm vua rồi. Đó là nghi thức ở Ấn Độ. Thì Phật cũng dùng cái ví dụ tương tự là Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta nói đơn giản thôi, tức là khi trong mật tông á, tu trong mật tông cũng vậy, có cái rảy nước vậy nè, làm trì chú rảy một cái lên đầu vậy nè, đó đó quán đảnh thọ vị. Nhưng mà quán đảnh do duyên chứ không phải thèo vị đâu quý vị ơi. Còn trong Phật pháp á, thật sự quán đảnh thọ vị, là nếu như chúng ta tu đến lúc nào đó mình đạt được cái vị trí nào đó thì có thể Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện tới trong mộng, trong định, trong thế nào đó, quý vị thấy rõ ràng là Phật tới ấn chứng, thì thường có cái khả năng là Phật thọ ký cho mình được cái vị trí còn là tu tốt lắm, còn mai mốt tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó cũng coi như là quán đảnh thọ vị, có thể rảy một cái nước gì đó lên cho biểu tượng như thế ha, có thể là cảm giác như vậy. Còn về Tây Phương Lạc thì quý vị thấy khỏi cần Đức Phật quán đảnh thọ vị mà làm gì, là nước ở Tây Phương Cực Lạc rải lên đầu quán đảnh luôn thọ vị luôn. Đó là dùng biểu tượng để nói gì, Phật truyền trao cho pháp đảnh ở trên đầu mà, truyền cái pháp không gì cao hơn nữa để cho chúng sanh tu hành, truyền cho Bồ Tát á, tu hành, Bồ Tát nhận cái pháp đó để tu hành, thì đó gọi là quán đảnh thọ vị. Quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là gì, pháp này rất tuyệt vời, cao không gì bằng, mà truyền từ Phật cho Bồ Tát để tu, thì đó là và Bồ Tát tiếp nhận để tu hành, đó là quán đảnh thọ vị. Quán đảnh thì chúng ta thấy pháp nào là pháp vô thượng, chí cao vô thượng, chính là một pháp môn này, niệm Phật là pháp môn chí cao vô thượng, không có diệu pháp nào vượt hơn diệu pháp này. Cho nên chúng ta đã vào được vòng đặc biệt rồi. Vòng đặc biệt đó là chúng ta đang ở Ta Bà niệm Phật vãng sanh, một đời thành Phật, và thậm chí nhanh lên được thoát lên vượt coi ba A Tăng kỳ kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta được vào pháp quán đảnh thọ vị rồi, coi như chúng ta được rồi, một biết nhận hay không, Phật trao rồi đó, coi như quán đảnh rồi đó. Thật nói pháp này tuyệt vời nhất rồi đó con, con là đệ tử bậc nhất Như Lai rồi đó, trong kinh này nói đó, gọi là nan trung chi nan, rồi bao nhiêu cái điều khó rồi, bây giờ con chỉ cần làm rồi, con nhận hay không, con nhận thì con mới được, còn Phật quán mà mình không nhận, Phật tặng mà mình không lấy, Phật cho mà mình không nhận thì cũng như không, gọi là lên trên kho vàng mà về tay không, đã vên được kho vàng rồi mà về tay không, không có lấy được, vào kho báu mà đi về tay không, uổng công. Gọi là một đời lướng qua, một đời uổng qua thì biết bao giờ gặp lại. Cho nên là đường sanh tử thì anh luân hồi thì gian nan, khổ đau gọi là biệt ly trường cửu. Đó. Biệt ly thì dài lâu. Cho nên Thiền Trang cũng nhớ lắm, cái hình như có lời đâu trong trong Quy Sơn Cảnh Sách hả? Hình như có đoạn, nhưng mà bây giờ nếu mà nói nữa thì chắc hết giờ mất rồi. Chúng ta còn hai đoạn nữa, chắc phải bữa sau mới giảng tiếp được. Bữa sau giảng mới hết bộ môn này. Cho nên là chúng ta đang học ở đây. Thiền Trang trở lại mới giảng đoạn thứ 6 bữa nay đoạn thứ 6 này Phật pháp cào thầm quá ha, mà giảng cũng thấp đó, chưa giảng cào lắm. Cho nên là quý vị bây giờ tóm lại, Thiền Trang đọc lại đoạn này tạm dịch như sau: sông nhỏ chảy chậm, đang xen lẫn nhau, bay lên rót xuống, sóng truyền ra vô lượng âm thanh, hoặc truyền âm thanh Phật Pháp Tăng, âm thanh ba la mật, âm thanh chỉ tức tịch tỉnh, âm thanh vô sanh vô diệt, âm thanh thập lực vô ý, hoặc truyền âm thanh vô tánh vô tác vô ngã, âm thanh đại từ bi hỷ xả, âm thanh cam lồ quán đảnh thọ vị. Đó, đoạn thứ 6 nói như vậy đó. Còn bây giờ Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Hòa Thượng chú giải: cơn sóng nhỏ ở trong ao suối chậm chậm chảy lại. Ở đây do Thiện Nhân dịch, có lẽ là chậm chậm cuộn lại cũng được. Thay phiên rót vào, sóng đó có thể tiên dương vô lượng pháp âm vi diệu, rộng diễn pháp âm, có thể khiến người nghe, mỗi người nghe được pháp âm của chính mình mong muốn, lại có thể nghe được âm thanh tam bảo Phật Pháp Tăng, và âm thanh ba la mật. Âm thanh chỉ tức tịch tỉnh, âm thanh niết bàn vi diệu, không sanh không diệt. Âm thanh thập lực vô ý, luận đạo thật trí. Hoặc nghe được pháp âm vô tánh, vô tác, vô ngã. Âm thanh đại từ bi hỷ xả, âm thanh mật pháp cam lồ quán đảnh thọ vị. Nói tóm lại, nghe âm thanh nước chảy của suối ao ở thế giới cực lạc. Quý vị muốn nghe pháp nào thì có thể nghe được pháp ấy. Cũng chính là nói, đều có thể nghe được vô lượng pháp môn lớn nhỏ quyền thật. Đức dụng của nước ao báo là giới thiệu đến đây. Tiếp theo sau là sự lợi ích của nghe được âm thanh sóng nước thuyết pháp. Thì Thiền Trang xin giảng lại một chút xíu. Thứ nhất là Hòa Thượng nói chú giải là cơn sóng nhỏ đó ở trong ao suối Tây Phương Lạc đó, thì chậm chậm cuộn lại hoặc là chảy lại, thay phiên rót vào, tức là nó cứ thay phiên nhau rót vào, rót lên, rưới. Sóng đó có thể truyền và tiên dương là vô lượng pháp âm vi diệu, những cái pháp âm vi diệu và sóng đó thì truyền ra. Rồi rộng diễn pháp âm, tức là nói không phải nói một pháp môn mà nói rất nhiều. Quý vị muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thì được kinh Hoa Nghiêm. Quý vị muốn nghe kinh Kim Cang thì sẽ được giảng kinh Kim Cang. Muốn nghe pháp tướng di thức thì được nghe pháp tướng di thức. Muốn nghe thiên thai thì được nghe thiên thai. Muốn nghe gì thì được đó. Có thể khiến cho người nghe, mỗi người nghe được âm thanh của chính mình mong muốn. Quý vị hãy đã không? Về Tây Phương Lạc có thể nghe được âm thanh của chính mình mong muốn. À, chứ không phải là mình không thích nghe pháp đó mà phải bị nghe pháp đó, không có. Lại có thể nghe được âm thanh Tam Bảo Phật Pháp Tăng, âm thanh Ba La Mật. Tức là âm thanh nói về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là giác chánh tịnh. Hay nói về Đức, quý vị muốn nghe Đức Phật A Di Đà quá khứ ngày tu thế nào, đó là âm thanh về Phật. Rồi pháp là gì? Muốn nghe pháp môn tu thế nào. Ví dụ như muốn biết cái gì, quý vị khởi ra ý tưởng, không biết là Bát Địa Bồ Tát tu pháp gì, chứng cái quả gì, thì âm thanh nó sẽ thiết cho quý vị, đó là pháp. Còn tăng là quý vị là thanh tịnh đó, quý vị muốn nghe những pháp năng tinh thanh tịnh, giới luật hay thế nào cũng được nghe, hoặc nghe về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị sẽ được nghe công hạnh của Bồ Tát Đại Hỷ Chí, vân vân, những cái pháp như vậy đều được nghe. Rồi quý vị muốn nghe âm thanh về ba la mật, ví dụ như muốn nghe bố thí thì âm thanh sẽ nghe được âm thanh giảng về bố thí. Nói tóm lại, Tây Phương Cực Lạc á là tuyệt vời ở chỗ này nè, giống như là một cái máy, mà cái máy này nó có tha tâm thông. Máy đó làm bằng nước thôi, bằng cái hồ nước đó, bằng nước nó phát ra luôn, phát truyền trên nước. Còn chúng ta ở đây chúng ta cần phải truyền trên loa, và cái âm thanh chúng ta tạo cũng được, mà phải tạo làm sao cái âm thanh nó đọc được suy nghĩ của cái thiết bị đó, đọc được suy nghĩ của mình ha. Cái suy nghĩ của người chúng sanh đi ngang qua, mình nghĩ ô bây giờ mình muốn nghe về Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên máy nó phát ra, cái loa đó nó phát ra nào 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát nè, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát hồi xưa ngài tu thế nào đó, và cái máy nó có tha tâm thông. Còn chúng ta ở đây không có, chúng ta tương lai chắc Thiền Trang nghĩ cũng có. Người ta chế tạo được cái máy có khả năng là nghe âm thanh này, mình không có tha tâm thông nhưng mà nghe âm thanh. Rồi tới cái gần cái máy đó, mình nói bây giờ hãy phát pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Tinh Không, thì máy đó tự nhiên, máy tính đó, nó có cái chương trình đó, nó tự nhiên nó phát liền ra. Thì Trang nghĩ là làm được, thế giới này làm được như vậy. Rồi dần dần người ta cấy con chip, bây giờ hình như đang nghiên cứu cấy con chip vào trong não á, để nó đọc được cái suy nghĩ của mình nữa đó. Thì tương lai chắc cũng làm được. Thì thế giới dở như chúng ta, phiền não đầy rẫy, mà người ta còn chế tạo được như vậy, lẽ nào về Tây Phương Cực Lạc không chế tạo được, đúng không quý vị? Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà chế tạo được. Cho nên đó là công nghệ, gọi là công nghệ, bây giờ người ta nói là công nghệ gì đó thông minh, gọi là công nghệ trí tuệ nhân tạo, đúng không? Đó quý vị, cái công nghệ đó Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ai mà khoái khoa học á, tôi nói khoa học Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời hơn. Mấy người học khoa học ở đây thua xa Tây Phương Cực Lạc. Nước mà có thể hiểu được tâm lý của người ta, chuyển biến âm thanh, phát ra âm thanh đúng theo âm thanh mong muốn luôn đó. Rồi chút nữa nói đằng sau nói nếu mà không muốn nghe nữa thì âm thanh nó dừng, nó không có nghe nữa, phát nữa nữa đó. Quý vị hãy chế tạo làm sao để Tây Phương Cực Lạc bằng Tây Phương Cực Lạc đi, chế đi. Bây giờ chắc mà nói khoa học ai mà học khoa học chắc chế cùng lắm bấm 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 đó, hoặc là cài hẹn giờ rồi. Chứ mà nếu mà tha tâm thông hiểu được ý mình, cấy cái chip vô người cũng chắc còn lâu lắm. Bây giờ có thể xử lý âm thanh được đó. Quý vị như bây giờ điện thoại quý vị nhập vô Google thôi, Google tìm Google á, hoặc cái Google dịch, quý vị lên Google quý vị nói hãy tìm từ khóa dịch Covid, cái nó ra dịch Covid. Hãy tìm từ khóa hòa thượng tinh không, cái nó ra hòa thượng tinh không đó. Điện thoại bây giờ nó làm được rồi, ở thế giới này làm được. Chẳng lẽ trí huệ giải thoát vô lượng của trí huệ của Đức Phật A Di Đà ngài không làm được? Cho nên hồi xưa giảng kinh Vô Lượng Thọ khó đúng không quý vị? Nói cái cảnh này tưởng tượng viển vông, bây giờ thế giới này cũng gần gần đi tới rồi đó. Cho nên quý vị ha, nên kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời. Ai nói kinh Vô Lượng Thọ mê tín hả? Xin lỗi, đây là khoa học bậc cao à, gọi là tối cao của khoa học đó, nằm trong kinh Vô Lượng Thọ nè. Nên học những phẩm này quý vị thấy rất hay, rất tuyệt vời. Nếu chúng ta biết so sánh đó là khoa học thì thật sự chúng ta tin được thôi. Chứ còn không, mới đầu người xưa mà họ tin được đó, mới lạ đó quý vị. Hồi xưa họ không hiểu được đó. Cho nên có cái ông gì mà đi sứ qua Pháp đó, thời vua Bảo Đại thôi, mà đi qua Pháp xong về nói với vua Bảo Đại, vua triều đình nhà Nguyễn á, không phải vua Bảo Đại, vua nào á mình chẳng không nhớ, mà hòa thượng Thiền Tâm ngày viết á, ngày nói về nói kêu cái đèn ở Pháp á mà chổng ngược tức là trên trên nó rọi suốt. Mấy vua quan cái quần thần ở đó triều nhà Nguyễn nói vô lý, đèn đèn làm gì có vụ chổng ngược, đèn dầu thì phải đế lên dậy chứ làm sao mà ta chổng ngược. Hóa ra biết đèn gì không, đèn điện bây giờ nó chổng ngược á, trên trên nó chổng xuống nè, đèn điện đó quý vị. Không tin nổi à, đó là thời nhà Nguyễn thôi mà không tin được rồi, huống hồ chi thời xưa đó, mới cái công nghệ đó. Rồi bây giờ mình cầm cái điện thoại mình nói chuyện qua gọi qua trực tiếng thấy hình luôn đó. Mà ngày xưa là mình giả sử bây giờ mình đem công nghệ đó mình nói với người chừng thế kỷ trước hoặc mấy chục năm trước, chắc họ nói ôi chắc viển vông bị khùng đó. Cho nên cũng vậy á, những người không tin bộ kinh Vô Lượng Thọ, những người không tin pháp môn Tịnh Độ, không tin được cảnh giới vi diệu ở Tây Phương Lạc là cũng như vậy mà thôi à, thì chúng ta nói họ đó. Những điều này không có gì lạ, khoa học tương lai ở chúng ta nếu phát triển nữa, họ dần dần tiến đến, họ mới bái phục Đức Phật A Di Đà tuyệt vời. Ôi sao công nghệ Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời quá. Cho nên quý vị thấy hãy giới thiệu cho những người nào mà người thân nào học, ôi quý vị muốn học khoa học á, đọc kinh Vô Lượng Thọ đi, trong đó có chỉ ra nhiều cách làm đó đó, nào gió nào gì đó mà phát ra những âm thanh đó, quý vị chế tạo đi, những con chim nó bay nó hót như vậy đó, quý vị chế tạo đi đó. Rồi chế tạo cái sao mà biến vật chất thành năng lượng thành vật chất đi. Cái nhà ví dụ như khi đến bữa ăn á, chúng ta sẽ học ở phẩm sau á, là khi đến giờ ăn á, tự nhiên cái trăm đại bát khí, tức là loại dụng cụ mà đồ ăn á, giống như là đĩa nĩa chén tô sành sứ đầy đủ các loại đủ kiểu á, hiện ra trước mặt bàn ghế rồi nó xuất hiện ra hết. Rồi đồ ăn trăm món dọn lên đủ các loại rồi xong rồi cái hết cái nó biến mất tiêu đó, thu gọn lại thu được. Nó quý vị chế tạo được hay không đó, hỏi mấy người đó được hay không. Bây giờ công nghệ của Nhật Bản cũng khá khá rồi quý vị không, họ làm cái bàn thông minh đó, cái ghế thông minh đó, khi mà cần bấm nút cái nó chạy ra từ tường đó, ở trong cái tường nó có cái học gì nè, nó chạy ra cái nó xếp ra là cái bàn, nó sang xếp ra cái ghế vô ngồi ăn, ngồi dọn lên nha, dọn lên. Rồi cái khi mà hết rồi mình bấm nút một cái nó xếp nó thu vô tường, thì không phải đó giống Tây Phương Lạc nói hay sao, khi muốn ăn thì nó hiện ra hết ăn, nó không hiện ra nữa. Và công nghệ bây giờ không còn bấm nút nữa, bây giờ nói một câu cài cái chương trình nói luôn, nói hãy mở ra, mở cái bàn ra nó mở ra, hay gấp bàn lại nó gấp lại đó, quý vị thấy không, rất tuyệt vời đó. Công nghệ đó Tây Phương Lạc có, ở đây có rồi nhưng mà chưa bằng Tây Phương Lạc, tuyệt vời hơn. siêu việt thế gian. Cho nên là siêu thế hy hữu đó là phẩm sau chúng ta mới học. À, hôm nay mình học, ủa nhanh vậy, hết giờ nữa rồi hả? À, mới nói giảng sơ sơ mà chưa hết nào này, hết giờ mất rồi. Như vậy thì ở đây á, Thiền Trang tiếp tục nói tiếp chỗ chú giải của Hòa Thượng. À, âm thanh chỉ tức tịch tỉnh, rồi âm thanh niết bàn vi diệu, không sanh không diệt, âm thanh thập lực vô ý, luận đạo thật trí. À, tức là ở đây có chữ luận đạo thật trí, tức là bàn, nói về những đạo mà bằng dùng cái trí, trí trí huệ chân thật. Hoặc nghe được pháp âm vô tánh, vô tác, vô ngã, âm thanh đại từ, đại bi, hỷ xả, âm thanh mật pháp, cam lồ, quán đảnh thọ vị. Tức là cái chỗ mà quán đảnh thọ vị đó, đó thuộc về tu mật tông. Cho nên là nếu ai muốn tu mật tông thì về đó có cái pháp tu về mật tông. Và thường chú giải là gì? Nếu tóm lại, nghe, nói tóm lại, nghe âm thanh nước chảy của suối ao thế giới cực lạc, quý vị muốn nghe pháp nào thì được nghe pháp ấy. Cũng chính là nói, đều có thể nghe được vô lượng pháp môn, lớn nhỏ, quyền thật. Đó. Tức là về Tây Phương Lạc á, chúng ta tu á, chúng ta muốn nghe pháp môn nào được pháp môn đó. Muốn nghe pháp môn lớn, đại thừa, nhất thừa, liễu nghĩa, tối thượng thừa thì nghe tối thượng thừa Hoa Nghiêm. Đó. Còn nếu không em thích nghe pháp nhỏ nhỏ thôi, pháp thanh văn duyên giác cũng được nghe. Rồi muốn nghe pháp quyền hay pháp thật, quyền là gì? Là pháp phương tiện thôi, chưa pháp rốt ráo. Còn pháp thật á, là pháp rốt ráo, thì quý vị về Tây Phương Lạc mới thì được nghe âm thanh đầy đủ như thế. Đó là nói sơ qua, còn đoạn nữa. À, đức dụng của nước ao báo là giới thiệu đến đây, tức là tới đây là giới thiệu hết về đức năng, công dụng, gọi là đức dụng của ao nước, nước ở ao báo, ao bài báo đó, ao thất bảo đó, thì giới thiệu tới đây. Tiếp theo là sự lợi ích của nghe được âm thanh sóng nước thuyết pháp. À, đoạn thứ bảy sẽ nói về đoạn thứ bảy trở đi á, đoạn thứ bảy nè, thì chúng ta sẽ được nói về cái sự lợi ích sau khi nghe những âm thanh như vậy. Tức là nghe pháp thì được bao nhiêu sự lợi ích thì chúng ta sẽ được nghe. À, để học thì chắc để bữa tuần sau. À, tuần sau là thứ tư. Thứ tư tuần sau thì đang chia sẻ tiếp đoạn thứ bảy và đoạn thứ tám. Thì đoạn thứ sáu này ngắn nhưng mà kiến thức rất là sâu. Có lẽ một số đồng tu nghe không nổi, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta hiểu. Tóm lại là Tây Phương Cực Lạc là thời thời đều tu hành, lúc nào cũng được nghe hết, lúc nào cũng nghe pháp. Vì nghe nhiều pháp như vậy, đó là mới kể đại lược thôi chứ nhiều lắm. Quý vị coi lại nè, ở đây bao nhiêu loại pháp nè. Đầu tiên á, thứ nhất là Phật pháp tăng, đúng không? Thứ hai là ba la mật, thứ ba là chỉ tức tịch tỉnh, thứ tư là vô sanh vô diệt, thứ năm là thập lực vô ý, thứ sáu là vô tánh vô tác vô ngã, thứ bảy là đại từ đại bi hỷ xả, thứ tám là cam lồ thắc quán đảnh thọ vị. Đó, mà những âm thanh này tám loại âm thanh kể tượng trưng thôi. Tám này chắc là con số tám này nó tương đương với bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, cho nên về Tây Phương Lạc tu còn hơn bát thánh đạo nữa, bát chánh đạo nữa, chứ không phải tu có bát thánh đạo đâu. Cái này còn hơn, cao siêu hơn nữa. Và đây là kể đại lược, chứ còn vô lượng mà đằng trước có chữ vô lượng vi diệu âm thanh mà, cho nên rất nhiều âm thanh vi diệu chứ không phải tám âm thanh đó. Cho nên về Tây Phương Lạc rất tuyệt vời, và nhờ luôn luôn nghe những pháp như vậy và khế hợp căn cơ như vậy cho nên người Tây Phương Lạc mau thành tựu. À, ai cũng thành tựu nhanh. À, trong kinh Quán Vườn Thọ nói là người mà thượng phẩm thượng sanh thì về liền được gặp Phật Thọ Ký thành Phật, đúng không? Còn nếu mà người dở hạ phẩm hạ sanh thì phải trải qua 12 kiếp. 12 kiếp thì được và đến ngộ vô sanh á. Hoa nở kiến Phật ngộ vô sanh á. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. À, cho nên là chúng ta thấy lợi ích nghe pháp rất lớn. Lợi ích nghe pháp rất lớn, cho nên quý vị cố gắng hay nghe giảng pháp cho nhiều. À, bây giờ chúng ta niệm Phật không vô, quý vị cố gắng nghe giảng pháp. Nghe pháp được, quý vị nghe được pháp của Thiền Trang, quý vị nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Đó. Những người đây rồi Thiền Trang không có khuyên nữa, chắc nhiên là nghe pháp Thiền Trang rồi. Cố gắng nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nữa, bổ sung, và những gì không hiểu quý vị cứ hỏi. Đó. Quý vị hỏi thì Thiền Trang sẽ trả lời được cho quý vị. Cố gắng nghe nhiều thì để tâm mình tương ưng với Phật pháp. Tại vì quý vị thấy Tây Phương Lạc đó cũng luôn luôn tu hành, cũng nghe pháp đó à, chứ đâu phải không nghe đâu. Cho nên nếu mà không nghe, không biết đường tu, gọi là tu mù liền đuôi. Phải nghe mỗi ngày cố gắng. Hòa thượng nói nghe từ 4 giờ đến 8 giờ, tối thiểu là 4 giờ. Không nghe 4 giờ là không được, có 4 tiếng đồng hồ để nghe. Còn nếu như quý vị bận bịu quá thì quý vị tranh thủ nghe, nghe một cách tranh thủ cũng được, nhưng mà nghe tranh thủ thì nó không có động sâu. Thì quý vị mở một bài đó có thể mở đi đến 4 5 lần, quý vị nghe cũng chưa bằng một lần mà nghe tập trung. Nếu có thể mỗi ngày ngồi mà trên màn hình thôi, mở ra nghe thôi, đừng làm gì hết. Còn nếu không bí quá thì chúng ta vừa nấu ăn, vừa làm gì đó, vừa nghe thì cũng được. Nhưng mà nó không có động sâu, nó không có giúp chúng ta khai ngộ nhiều. Đó, thiền trang hồi xưa, thiền trang học cô Lưu Tố Vân đó, cô Lưu Tố Vân cũng nghe một ngày cũng có 10 tiếng đúng không? Thiền trang vậy, có giai đoạn nghe nghe pháp một ngày 10 tiếng, 12 tiếng. Nghe xong rồi buổi tối bắt đầu vô niệm Phật thì bắt đầu nó vô công phu. Tự nhiên cái khế nhập được công phu, cái phiền não nó lắng xuống. Đó quý vị thấy, những người tu theo thiền trang đó, có một số người tu theo thiền trang bây giờ là mấy năm, 2 năm, 3 năm, 1 năm. Có người tu đó thấy bữa chủ nhật là tu trong cộng tu trong Zoom á, chủ nhật vừa rồi là tu 3 tiếng đồng hồ, là từ 6 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam đến 9 giờ rưỡi tối. Một số người tu vô nói giống như là một 10 phút vậy đó, mà nghe tu nó nhiếp tâm đó. Mà quý vị thấy là tu như vậy thôi, lâu lâu cũng phải tu dài chút xíu, tu thấp quá ngủ chưa nóng gì hết, không có khế nhập cảnh giới, nên là phải có thời gian tu lâu đó. Mà tu rồi phải là xuyên suốt. Thiền Trang nói với quý vị đó, Thiền Trang á, thì tại buổi chiều thì thường không ăn, cho nên là buổi chiều đó tu là thế nào, ví dụ như tu từ chiều tới tối luôn. Ví dụ như qua hồi đợt qua năm 2019 á, qua Đức á, là quý vị đó thấy rõ ràng là Thiền Trang đó tu từ buổi chiều lên hình như 2 giờ đúng không, lên giảng giảng xong rồi bắt đầu tu tu tới tối luôn, tối rồi xong 9 giờ rưỡi rồi xuống rồi đồng tu còn hỏi pháp tiếp nữa, tiếp tục nữa đó. Mà nếu mà chuyên niệm Phật, quý vị niệm lâu, niệm như tuần vừa rồi Thiện Nhân để ý á, niệm có một cái người đồng tu á, bình thường Thiện Nhân thấy dẫn buổi tu người ta vọng tưởng lắm, lúc nào người ta có cái mắt người ta cái nhìn qua nhìn lại nhìn nhiều, tức là người ta vọng tưởng, người ta không nhiếp được tâm. Nhưng mà riêng chủ nhật vừa rồi tu đến khoảng 2 tiếng hơn á, 2 tiếng gì đó là người ta nhiếp được tâm luôn, tự nhiên bắt đầu mắt người ta tập trung được, người ta không còn nhìn gì nữa, người ta niệm Phật vô công phu đó quý vị. Cho nên phải tu lâu, mình phiền não nhiều mình phải kiên trì, khi nào niệm Phật phải dụng công cho lâu đó, phải tha chứ đừng có trả bài. Trả bài là mỗi ngày tu trả bài cho Phật chút nè, con lên con đã tu rồi nè, con 7 giờ con tu đến 8 giờ xong rồi nè đó, đó là trả bài thôi. Còn tu thật sự là gì, dụng công, không cần quan trọng thời gian, cái thấy nó đang vô cứ tiếp tục tu tu tới đó rồi mới thấy vô tu tiếp, tu tới sáng cũng được nếu như không đi làm. Còn nếu quý vị đi làm thì chịu thôi, thì tu hơi vừa vừa để còn đi làm. Tại vì lúc đó khỏe mình tu được, nhưng mà sáng mai hôm sau nó mười nó mệt nó lại, nó không khỏe đâu. Làm một thời nó mệt lại, nó có hơi mệt mệt. Thì thôi nó ảnh hưởng với quý vị công việc. Thì quý vị sắp xếp ngày đó, nào đó thứ bảy chủ nhật gì đó, ngày nào nghỉ đó. Bây giờ nhiều cơ hội dịch Covid thì duyên tốt là ở nhà tu đúng không? Càng tốt, đừng tiếp xúc nhiều người đó, đó, ở nhà tu. Còn nếu quý vị ở trong khu cách ly càng tốt nữa, trong khu cách ly cũng tu đó, tu trong khu cách ly là hoặc là đi ra ngoài đi kinh hành gì đó nữa, càng dũng cống cơ hội, gọi là biết chuyển nghịch duyên thành thuận duyên là mình thành tựu. Tu ra nghe pháp nhiều, nghe nhiều rồi tự nhiên tâm lắng lại, niệm Phật niệm lâu. Cho nên bây giờ Thiện Nhân duy trì á, một tuần á, là chủ nhật là tối là cộng tu dẫn tu 3 tiếng đồng hồ chuyên niệm Phật, chỉ có kinh hành và niệm Phật tĩnh tọa ngồi theo niệm xuống niệm theo tiếng mõ, và cuối cùng có một ít 20 phút, khoảng 20 phút là ngồi tĩnh tọa để quý vị niệm thầm. Vì biết nhiều quý vị không tu được cái đó cho nên chỉ vậy thôi. Thứ bảy chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, thứ sáu Phật học Vấn Đáp trong Zoom cho những người đồng tu còn yếu, những người đồng tu còn thắc mắc đó, và đôi khi có những câu hỏi rất hay, những câu hỏi cũng khá hay. Thì quý vị nếu mà có duyên thì quý vị ráng tu ha. Còn Thiện Trang nói là thật quen biết nhiều thì phiền não nhiều, cho nên là biết nhiều chuyện phiền não nhiều, mà quen biết nhiều thì thị phi nhiều. Quý vị tu những cái đó thì quý vị phải khéo léo, Thì đừng để vô rồi cái bàn luận một hồi mới đầu đạo tràng, cuối cùng một hồi là không phải đạo tràng nữa, cũng là đạo tràng nhưng mà đạo tràng đi về bàn tán là không nên. Cho nên chúng ta vào các cái khóa tu chúng ta vừa phải thôi đó, mà Thiện Giang nói như vậy. Thì hôm nay thời gian đến đây ha, là Thiện Giang chia sẻ tới đây. Chúng ta sẽ học phẩm này thêm một buổi nữa vào tối thứ tư tuần sau. Thì âm thanh hiện tại đó là không có được tốt, và quý vị lâu lâu nghe cái âm thanh nó phục đó, thì điện ở đây nó có vấn đề, mà các cái thiết bị của Thiện Trang nó thời gian nó chịu không nổi rồi, bây giờ nó hư nên nó bị. Hồi lúc đầu nó chịu được, nó chịu được. Hiện tại Thiện Trang đã ráng bắt thêm một cái điện mặt trời và một cái quạt gió để nó xài, để bữa lỡ cúp điện xài. Thì hiện tại là ví dụ như hôm ngày hôm trước hôm qua nha, cúp điện cả ngày Thiện Trang vẫn xài máy tính được mà việc được, nhưng mà chỉ đủ để xài máy tính ban ngày thôi, ban đêm mà thắp đèn rồi nữa là không đủ, không đủ. Mà cho nên là bây giờ điện này là nó lại cúp cầu dao bên ngoài đi, là mình xài điện của mình không, nhưng mà ban đêm nó không có điện mặt trời, không có điện mặt trời, mà điện gió thì gió trên này cố gắng lắp điện gió nhưng mà lúc có lúc không, cho nên không được. Điện bình đó, cái bình nó nạp vô nó không đủ, còn cái lưu trữ điện thì nó bây giờ nó bị hư đó, nó bị về đây thời gian nó hư luôn nè đó, bây giờ nó bị đó, nó kêu như vậy, nó là bị hư, nó bị hư rồi. Cho nên là nó tốn những thiết bị hư rồi, cho nên nó bị âm thanh vậy. Thì Giang đang cố gắng, mặc dù ngoài dự kiến nhưng mà cố gắng để đầu tư thêm cái bình, để bữa sau nếu mà bị vậy thì tranh thủ cúp cầu dao xuống, bấm cái công tắc mà nó cúp cầu dao xuống để xài mỗi cái điện bình thôi, đặt thêm hai cái bình nữa, hai bình nữa thì có thể một buổi giảng pháp hoặc một buổi công tu trôi qua được, nếu như có chút gió nữa, nếu mà thằng hộ pháp hộ trì gió nữa. Còn điện mặt trời thì ban đêm không có, nó không có lưu trữ được, nên là quý vị thông cảm. Đây là do cái các thiết bị nó bắt đầu nó hư, nó chịu không nổi rồi. Hồi trước đã, lúc đầu thì nó không có kêu như vậy, nhưng bây giờ nó hư rồi, nó kêu và nó lưu trữ điện không được nữa. Như cái lưu trữ điện hồi trước xài được cả tiếng đồng hồ, bây giờ nếu cúp điện cái là khoảng 5 phút 10 phút sau là nó hư rồi, nó tắt luôn rồi, tức là hư rồi. Nên là đây cũng là nhân duyên mình không tốt. Ở trên núi thì có cái nỗi khổ trên núi, đường dây xa quá đó. Bây giờ đầu tư mà hệ thống lưu trữ điện thì nó mất tiền quá đó. Cho nên là ráng lần này Thiên Trang bắt tiết kiệm hơn được trước rất nhiều, chỉ có đủ để xài để mà hoạt động được thôi. Mà ở đây không như thành phố nó cúp điện hoài, em mong quý vị thông cảm, âm thanh nó không được tốt. Và nếu không buổi còn tu nó tạm tạm thôi, nó cũng chưa có tốt, nó có lâu lâu nó cũng bị âm thanh đó. Thì thôi hôm nay chia sẻ tới đây, hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau. Quý vị nhớ thứ tư tuần sau thì đang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và thứ bảy, thứ sáu thì Phật học Quan Đáp cho những ai cần ở trong Zoom, và chủ nhật ngày mai thì trong cộng tu trong Zoom. Dự kiến nếu như tốt thì mai sẽ phát lên trên Facebook, nhờ Facebook của người chủ quản cái Zoom đó phát, chứ không phải là Trang. Thì Trang sẽ cố gắng chia sẻ về để quý vị tham khảo. Những người tu giỏi rồi thì không cần ha, chỉ mong giúp cho những người tu yếu thôi. Tuần trước có rất nhiều người thấy an lạc tu rất tốt, họ nói là thậm chí nói là thầy nên tu thêm, dẫn thêm tu thêm 4 5 tiếng này. Thiện Trang nói chuyện đó không khó, bởi vì hồi qua Đức Thiện Trang cũng làm vậy rồi, và Thiện Trang cũng thường tu như vậy, buổi chiều không ăn, cái tu từ chiều đến tối luôn, đến khuya luôn. Cho nên là nhờ vậy mới có được cái khả năng bây giờ, chứ quý vị mà tu phớt phớt là sao được. Phải có dụng công, là phải dụng công hết mình, nghe pháp cũng nghe, phải nghe pháp hết mình, làm việc cũng phải làm việc hết mình, mọi thứ hết mình thì mới thành công đó. Cho nên là có đồng tu nói là cái tuần một ngày, họ tu một ngày một đêm á, thì Thiện Trang nói nếu mà được thì Thiện Trang, nếu mà ổn định thì Thiện Trang dẫn là chủ nhật tuần sau nữa, tuần sau đây mai chủ nhật rồi đó, bỏ chủ nhật tuần sau đó, là người ta tu một ngày một đêm, thì Thiện Trang sẽ dẫn từ 2 giờ chiều đến khoảng 9 giờ rưỡi đó. Thì liệu quý vị tu nổi không thôi, chứ còn Thiện Trang dẫn thì được, trừ khi mà bị cái vấn đề gì, chứ còn không thì bình thường. Thì thời khóa hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây, kính chúc quý vị ở Việt Nam ngủ ngon, luôn an lạc và nhớ niệm Phật hiệu. Kính chúc quý vị đồng tu châu Âu tiếp tục, và các châu lục khác nếu còn thời gian tiếp tục nghe pháp mà tu hành. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. Tôi ạ.